Thì đi nhật dụng bài thứ 16 là Đại Y. Chúng ta sẽ đọc cái phần chánh văn trước. Lành thay áo giải thoát, áo rộng phước tối thượng, phụng hành lệnh Như Lai, hóa độ cho tất cả, án ma ha ca bà ba tra tất đế sa la. Đây là cái y, cái bài kệ của khi chúng ta đắp cái đại y. Thì kỳ trước chúng ta đã nói sơ về cái y rồi ha. Nó có cái y thì có hai cái thuyết nói về nguồn gốc của y. Cái thuyết mà được nhiều người nhắc tới là cái thuyết mà Đức Phật xem cái y giống như cái ruộng phước. Tức là khi mà Ấn Độ bây giờ, chứ nếu chúng ta qua chúng ta gặp á, thì cái người dân Ấn Độ vẫn còn ở dưới quấn cái củng, rồi ở trên cũng quấn một cái y. Rồi buổi ban đầu ở Chư Tăng xuất gia cũng không có khác gì với những cái y phục của cái người dân bản xứ. Với lại một số tôn giáo khác nó cũng không có khác biệt về cái pháp phục ở bên ngoài, khiến cho đi ra đường người ta không có nhìn ra được cái vị tăng và cái người thế tục. Chỉ có một cái đầu tóc khác nhau một chút thôi. Và các cái tôn giáo khác thì nó cũng không phân biệt khác gì với cái đệ tử của Đức Phật và đệ tử của các môn phái khác. Như vậy có một cái lần mà vua Tần Bà Sa La mới đảnh lễ thưa Đức Thế Tôn là làm sao để cho chúng con có thể phân biệt được, chúng con có thể ra đường mà phân biệt được cái pháp phục của chư vị tỳ kheo nó khác với các đạo giáo khác. Vậy là có một cái lần Đức Phật và Ngài A Nan đi về phương Nam để giáo hóa. Và đứng trên đỉnh núi cao thì Đức Phật nhìn xuống ruộng thấy có bờ, có thửa. Thì lúc đó mới nói Ngài A Nan lấy cái mẫu ruộng để làm cái mẫu y. Thì cái ruộng là cái nơi mà để chúng sanh gieo trồng cái lúa để có thể nuôi sống cái thân căn của mình. Thì cái y của đạo Phật là một cái ruộng phước điền để chúng sanh gieo trồng cái phước lành của mình. Mà nuôi được lớn cái phước này á, chúng ta thấy một cái điều đặc biệt ở trong đạo Phật mà nhìn sâu về cái phước báo á, chúng ta thấy là cái người mà phước lớn tự nhiên cái đời sống vật chất nó lại bắt đầu nhàn hạ đi. Những cái nhu cầu vật chất gần như chúng ta có đủ hơn, nhiều sung túc hơn là người thường. Mà trong cái đề tài chúng tôi giảng phước đức và trí huệ, chúng tôi nói phước nó cũng là cái nền tảng của tất cả chúng sanh, của tất cả cõi, chứ không phải là riêng cõi người của mình. Nhưng mình nhìn thấy cái loài thú thôi, nuôi trong nhà như cái loài chó chúng ta nuôi trong nhà, nhưng mà loài đó cái phước nó lớn hơn, nó sẽ có đời sống tốt hơn. Chó ở nhà mà có tiền có bạc nó khác với con chó nhà nghèo. Chúng ta thấy rõ ràng là do nó có cái phước khác với những cái loài đồng loại của nó. Loài người chúng ta thì chúng ta thấy rõ rồi, những người nào mà có phước báo thì đời sống vật chất họ khác đi nhiều. Cho nên mà tạo được cái ruộng phước điền để chúng sanh gieo trồng cái phước mình lên đó là một cái nhìn xa, nhìn rộng của Đức Phật. Ngay cả ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ cần gieo cái phước báo chúng ta lên một cái vị đã đắp được y tỳ kheo thôi, mặc dù chưa phải là cái người thiền định giải thoát gì, nhưng mà trong kinh Đức Phật nói có những cái điều mà một cái người cư sĩ tại gia mà gặp một vị xuất gia thanh tịnh tới nhà mình, nếu mình đứng lên xá chào rồi thôi thì cái phước đó đủ để sau này mình có thể về đi đâu ở đâu cũng được nhiều người tôn quý mình. Cái thứ hai, nếu mà ở gia đình nào mà gặp một vị tỳ kheo thanh tịnh tới nhà mình đứng lên mình nhấc ghế mời ngồi thôi. Như vậy là cái phước lành đó để chúng ta được có một cái chiếc ghế ngồi trên cõi trời, chuyện này lớn không? Thật ra chúng ta thấy cái phước về cõi trời là một cái gì đó mà thể hiện cái lòng tôn kính Tam Bảo, mà chỉ cần đem ghế để thỉnh một vị tỳ kheo thanh tịnh tới nhà mình thôi, phước đã lớn rồi. Và cái điều thứ ba là nếu như một vị tỳ kheo thanh tịnh tới nhà mình mà gia đình đồng nhau san sẻ vật dụng để cúng dường thì phước đó sẽ trổ cái quả nhiều đời, người đó có của cải giàu có sung túc, và nếu được lên cõi trời thì cũng được ở những cái nơi mà Trung Quốc, tức là nơi đầy đủ những cái vật chất hơn những cái chỗ khác. Và nếu gia đình cư sĩ nào được một vị tỳ kheo thanh tịnh tới nhà mình mà sau khi đảnh lễ cúng dường rồi còn thưa hỏi Phật pháp để tu hành thì người đó sẽ có được cái phước lành sao về ở cõi trời mà lại còn có đầy đủ trí huệ để có thể vượt thoát tam giới này. Và điều cuối cùng, điều thứ năm là nếu như một cái gia đình nào mà được một vị tỳ kheo thanh tịnh tới nhà mình rồi cung kính đảnh lễ rồi mời ngồi cúng dường thưa hỏi Phật pháp xong và theo cái pháp đó mà dụng công tu hành thì người đó sẽ sau này nhân quả sẽ được một cái sự đại lực đại dũng mãnh để phá trừ tham sân si, đạt ngộ giải thoát sau này. Thì chúng ta thấy là cái y phước điền là có một cái giá trị lớn như vậy. Khi một vị đã xuất gia thọ giới tỳ kheo, đắp y tỳ kheo của Như Lai rồi, đắp được cái y Như Lai lên người rồi, tức là người đó đã đắp cái y phước điền mà để trời người phải tôn trọng cung kính chiếc y này, chứ không phải riêng cõi trời không. Nhưng mà đó là cái y mà cái pháp y của Đức Phật đã có đối với Chư Tăng. Thì cũng có một cái nơi khác thì Chư Tăng nhặt những cái vải dụng ở bên Ấn Độ, thì tới cái lúc mà người ta tẩn liệm cái vải vóc nhiều lắm, rồi khi mà họ thiêu xác hoặc là họ quăng xác xuống sông Hằng thì họ sẽ quăng cái vải đó ngoài đống rác, quăng vải đó xong rồi thì Chư Tăng lượm về rồi cắt từng thửa vuông mang đắp thành cái y của mình. Thì bây giờ chúng ta thấy là trong cái Nam truyền Phật giáo, Bắc truyền Phật giáo thì cái y nó còn có cái thửa, cái điều may nó cũng rõ ràng. Y nguyên thủy thì cái màu chắc cái màu cũng giống vậy nè, cái màu nó đỏ. Đa phần cái y thì đều là cái màu hoại sắc. Hoại sắc nó không có nằm trong là đen quyền, nó không nằm vàng, nó không phải là đỏ, nó không phải là xanh, nó không phải là trắng, mà nó được phối trộn để phá những cái màu đó. Có màu nó gần giống như cái màu tro đất, cái màu nâu của cánh ván, màu đỏ, nhưng mà phá hoại cái màu đỏ xuống được nhuộm để nó thành một cái màu nó gần giống như đồng mà nó không phải đồng. Thì cũng tùy theo một số nước, nhưng mà họ miễn làm sao họ cảm giác rằng trên cái địa hạt của họ có những cái chung chung như hệ thống nguyên thủy thì chúng ta đi ra đường chúng ta thấy cái màu y là chúng ta có thể nhận ra được. Riêng khất sĩ thì xuất phát từ Việt Nam của mình, Thì các vị không có may y năm điều, không may y thất điều, không may y củ điều, mà họ là y bá nạp, tức là từng ô rất nhỏ. Khi vị thọ tỳ kheo, chúng ta thấy ngô chừng tất vuông gì đó, chứ không có phải may y giống như y nguyên thủy, cũng không phải may y giống như y đại thừa. Việt Nam mình được gọi là cái gì? Một chế tác pha trộn về y. Thật ra chúng ta thấy mà đi ra đường mấy vị mà đắp y mà miếng vuông nhỏ nhỏ, đó là chúng ta có thể nhận ra được đó là các vị khất sĩ. Thì màu không phải là màu quải sắc màu đỏ nữa, có nhiều khi khất sĩ cũng hơi nhiều màu một chút. Tại vì các vị bây giờ thì có nhiều khi miếng vải lớn các vị cắt vụn ra, chứ còn nói mà phải ráp từng miếng như ngày xưa lụm từ cái nghĩa địa rồi, tôi nghĩ chắc là cũng hết cái vụ đó rồi. Mà y giải thì tùy cái nước, tùy nơi nữa. Ví dụ như những nơi lạnh thì họ có thể đắp y dày hơn, và những nơi mà nóng thì họ có thể may những cái vải mỏng hơn. Có những cái nơi họ đắp y tọa thiền, ví dụ như là ở các nước Miến Điện rồi đó, những hệ thống nguyên thủy. Thì chúng tôi nhớ cái năm mình qua cúng là mình phải qua Thái Lan, mình lựa cái loại vải mà nó rút mồ hôi được, nó mỏng để nó không bị nực vân vân, để mình cúng dường. Thì vậy là cái nước nóng nực thì chúng ta phải lựa cái loại vải y tương đối nó mỏng. Tùy theo cái môi trường mà đắp một loại y khác nhau. Nhưng phần nhiều nguyên thủy Phật giáo và Bắc truyền á, trong hệ thống Nam truyền và Bắc truyền á, chúng ta nói thấm lại như vậy thì vẫn còn giữ cái nét là y ngũ, y thất và y cũ. Y cũ này được gọi là đại y. Thì vậy là khi mà một người, chúng ta thấy là ở trên á, cái đường dọc từ trên xuống là có hai cái rãnh ngang, hai cái đường ngang. Thì hai cái đường dài, một cái đường ngắn. Và như vậy thì nếu mà banh nó y ra, chúng ta thấy là nó có năm cái khoảng thì gọi là năm điều, bảy cái khoảng gọi là bảy điều, nên là chín cái đường dọc xuống thì là chín củ điều. Củ điều này để dành cho chư tăng đắp y khi đại lễ, có những cái lễ lớn, hoặc là có những cái pháp hội lớn để thuyết pháp, cũng có khi là hành lễ khi tụng kinh, cũng có khi là đảnh lễ Phật, lễ tổ. Tức là y này dùng để sử dụng cho các cái đại lễ, những cái cuộc lễ lớn thì chư tăng phải sử dụng y này. Cũng tùy theo tuổi hạ nữa. Ví dụ như các vị tỳ kheo mà còn trẻ trẻ thì các vị có thể đắp y cũ trong các đại lễ lớn. Nhưng mà chúng ta thấy tự nhiên cái nó nhiều gấp quá, nó không còn là chín cái gấp chín ô nữa, mà nó lên tới 15, tới 21, tới 25, và có nhiều vị tới 125 điều nữa. Tới hòa thượng, các vị hòa thượng thì thường mấy đại lễ mấy vị đắp được, chúng ta thấy từng rảnh nhỏ nhỏ, là nếu mà căng chiếc y ra chúng ta thấy tới 125 điều luôn đó. Cho nên là từ đại y là bắt đầu từ 9 điều trở lên, chúng ta nên thấy như vậy. Thật ra trước cái đại lễ chúng ta nhìn cái điều tức là cái khoảng của cái rảnh đứng á, mà nó nhặt hay là nó lớn ra, thì chúng ta có thể đoán biết được tuổi hạ của cái vị đó. Nhưng mà cũng có nhiều ông cũng cắt cớ lắm, mới thời giới tỳ kheo ông đắp y 25 điều thành ra mình hết đường đoán. Chứ theo lực là không có được như vậy. Những vị tỳ kheo mới thường các đại lễ có khi là khiêm tốn chút là đắp y 7 điều chứ không được đắp y cũ nữa. Các vị mà khiêm tốn, các vị không muốn đắp như vậy. Nhưng mà có nhiều khi cũng hiểu biết về chuyện này rồi, để đắp y nhiều điều để thể hiện mình là cái người gọi là cao tăng hạ lạp cao, mình đắp y nhiều điều lên để cho Phật tử cũng như mọi người biết mình là vị thọ tỳ kheo lâu, nhưng mà thật sự không có đúng. Cho nên cái y chúng ta còn có thể hiểu thêm về như vậy, để thấy rằng là cái y nó không phải là cái đồ mặc bình thường, không phải đồ mặc, mà nó là pháp phục, tức là cái trang bị cho một cái vị xuất gia để thể hiện cái đạo hạnh, thể hiện cái phạm hạnh, thể hiện cái sự tôn quý của cái vị xuất gia khi đắp được mảnh y Như Lai. Những người ta tôn trọng vị đó là người ta tôn trọng cái gì? Tôn trọng cái hình bóng của cái lá y của Đức Phật truyền lại, tôn trọng cái kính ngưỡng, cái sự tân trọng, cái truyền thống của cái người tu tập giữ được cái phạm hạnh của đạo Phật. Thật ra khi mà người ta cúi đầu đảnh lễ, người ta thể hiện cái sự tôn kính của một cái vị xuất gia đã mặc được chiếc y Như Lai lên người của mình, đó là thể hiện cái lòng tôn kính tham bảo của cái người Phật tử. Thật ra nó đắp y là một cái sự tôn quý của một cái người xuất gia. Và khi được thọ tỳ kheo thì mới nói tới 5 điều, 7 điều, 9 điều. Còn trước đó, khi mà thọ tỳ kheo thì chỉ là cái y có 3 cái rãnh mà không có lằn cắt ngang, là 3 miếng điều thôi, không có lằn cắt ngang. Ở đây cái bài kệ cũng giống giống như mấy bài kệ trước là lành thai, áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng. Tức là cái áo này là ruộng phước tối thượng, không có cái ruộng phước nào có thể so sánh được cái ruộng phước này. Và người này là phụng hành cái gì? Cái ý chỉ, cái lời dạy, cái truyền thống, cái đạo hạnh, cái phạm hạnh của chư Phật. Cho nên gọi là phụng hành lệnh của Như Lai. Này, nghe cái lệnh nghe nó ghê gớm quá. Không? Tức là chúng ta nương theo cái truyền thống tu tập của chư Như Lai mười phương, trong đó có Đức Từ Phụ của mình, để hóa độ tất cả chúng sanh. Thì khi mà một người xuất gia mặc cái chiếc áo này lên, tức là đắp lên mình cái ruộng phước tối thượng rồi, để chúng sanh để cho chúng sanh gieo trồng cái phước lành lên đó. Thì tùy cái khả năng tu hành của mình, tùy cái phạm hạnh, tùy cái đức độ và tùy cái tâm thanh tịnh, tùy cái quả vị tu chứng của mình, mà cái người thí chủ cúng dường sẽ được cái phước báo tùy theo cái đẳng cấp đó. Ví dụ như bây giờ quý vị tỳ kheo thanh tịnh như hồi nãy mình nói đi, mà chúng ta cúng dường chúng ta đã có những cái đó rồi, chỉ cần nhắc ghế mời ngồi thôi, vậy mà sau này mình sẽ có được một chiếc ghế vinh dự ở cõi trời ngon lành không? À, thì vậy là nếu chúng ta gặp vị tăng thanh tịnh để chúng ta cúng dường thì cái phước lành đó đã rất là lớn rồi. Nhưng nếu vị này là một vị phạm hạnh, một vị đạo đức, một vị có công phu tu hành, có nội chứng, thì phước còn lớn hơn nữa. Nếu mà các vị này đã chứng được thánh quả thì thôi, phước báo chúng ta không biết hưởng tới đời nào. Ở trong kinh chỉ nói là vị tăng tu hành giữ giới thanh tịnh thôi, mà chúng ta thấy nãy 5 điều như vậy là đã tạo cho chúng ta một cái phước rất là lớn rồi. Cho nên không có cái phước báo nào lớn bằng cái phước điền, cái y phước điền của vị tỳ kheo. Vì vậy mà chúng ta thấy là đa phần ha, các Phật tử mình nói đi chùa làm phước, chứ còn thực sự là muốn gieo trồng cái duyên của mình, muốn cúng dường những cái vị tăng, những cái vị ni để tạo cái ruộng phước điền cho chính mình. Chứ mình tôn kính cái y Như Lai, tức là tôn kính cái phạm hạnh của chư Phật, tôn kính cái lá y giải thoát, tôn kính cái con đường giác ngộ giải thoát của chư Phật và chư Thánh Hiền. Tức là chúng ta gieo cái nhân đó để sau này mình được giác ngộ giải thoát, thì đó là một cái ruộng phước mà không có cái nào có thể so sánh được khi mà chúng ta cúng dường tam bảo. Vì vậy mà nhiều người họ hiểu biết đúng chánh pháp thì họ chỉ một bề để lo phụng sự tam bảo, để cúng dường, để là gìn giữ cái tăng bảo, tăng đoàn cho nó tồn tại trong nhân gian này, để tạo cái ruộng phước muôn thuở cho chúng sanh. Cho nên gần như không có cái phước nào lớn bằng. Có những cái buổi lễ chúng ta thấy là những buổi lễ mà càng đông chư tăng về chừng nào thì Phật tử cúng dường nó là cảm giác nó có một cái gì đó, nó sau cái buổi lễ mà chúng ta cúng dường đại tăng, cái điều đầu tiên là chúng ta cảm giác là mình có một cái gì nó bình yên lạ lường lắm. Nếu đó là một đại tăng mà tu hành tốt, một buổi cúng dường trai tăng ở chúng ta, nếu mà chúng ta gặp một cái đạo tràng đó mà quý thầy quý sư cô tu tốt, giới hạnh thanh tịnh thôi, chưa nói là trong đó đạo tràng mình có ai chứng thánh hiền. Nhưng nếu chừng vài chục vị tăng, tức là từng 4 chúng, 5 chúng trở lên thôi, là chúng ta cảm giác là chúng ta thấy có một cái gì đó nó phản hồi lại tâm thức của mình sau buổi lễ cúng dường đó liền. Và chúng ta cảm giác là nó bình yên hơn. Cái chuyện lễ Phật, tụng kinh, tọa thiền là tự động mình sẽ có một cái gì đó thấy có hiệu quả hơn. Một điều rất lạ là khi phước chúng ta tăng, công phu chúng ta tăng. Trước kia mình ngồi thiền tiếng ngồi muốn yên khó lắm, nhưng mà sau buổi lễ cúng dường trai tăng của một đạo tràng thanh tịnh rồi về, mình ngồi thiền mình cảm giác là nó sẽ nhanh yên ổn hơn, thậm chí là chúng ta được định trong bao lâu mà mình muốn không được. Thì chúng ta biết rằng là cái ngày làm phước đó chúng ta gần như có cái hiệu quả. Nó phước tăng thì huệ nó sẽ tăng, công phu tu chứng chúng ta sẽ tăng. Thật ra khi mà một người mà đắp y Như Lai rồi là làm việc của Như Lai chứ không còn việc khác. Cho nên phụng hành cái gì? Phụng hành cái lời dạy của Đức Phật, phụng hành cái pháp của Đức Phật, sống đúng như pháp Đức Phật dạy, chứ còn đắp y lên không còn cái chuyện khác để mình làm. Cho nên là ở đây nữa là y Phước Điền rồi phụng hành cái pháp của Phật, phụng hành cái hạnh của Phật, nương theo cái hạnh của Phật để tu tập, nương theo giáo pháp Đức Phật để mà chúng ta dứt trừ cái phiền não khổ đau, vượt thoát tam giới như chư Phật, nương theo cái gương hạnh, cái đạo hạnh của Đức Phật, nương theo cái phạm hạnh của Đức Phật để mình sống, chứ mình không còn cái chuyện khác để mình làm nữa. Là khi một người mà đắp chiếc y Như Lai vào mà mình còn có một chút phóng tâm á, thì biết rằng mình không phải là cái người mà phụng hành giáo pháp của Đức Phật một cách đúng đắn. Thì ra ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái tỳ ni nhật dụng này làm cho mỗi cái hành động sống của mình phải có một cái gì đó nó hết sức là chuẩn mực. Cho nên trong lúc nó đắp y ha, mình nhìn mình để ý cái người nào mà gọi là sử dụng tỳ ni nhật dụng mà một cách chuyên cần, thì sao lúc mà họ đắp y không bao giờ chúng ta thấy họ nói họ cười, không có chuyện đó. Không có đắp y, không có đắp ở tự tăng đường đi vòng vòng ở ngoài, không có như vậy. Mà ví dụ như chuẩn bị làm lễ thì họ lên nhà tổ hoặc một chỗ trang nghiêm bắt đầu họ đắp y, rồi khỏi chỗ trang nghiêm đó rồi thì họ có thể xếp cất y một cách rất là tôn kính cái lá y của Như Lai, và nhất tâm đọc cái bài chú này trong lúc mình đắp y, chứ không được phóng tâm trong lúc mà chúng ta khoác cái y lên người. Nếu mà lúc mà chúng ta phát y lên người mà chúng ta có ý khác thì cái người đó là cái người tán tâm. Tán tâm này là hơi bị lớn hơn là cái việc mà họ trai gọi là tán tâm tạp thoại tính thí năng tiêu, không? Là tán tâm mà nó nhảm nhí để mà không tiêu quá đồ của đàn na tính thí. Thì ở đây là trước cái lá y của Như Lai mà chúng ta không thể hiện cái sự tôn kính đó thì tự động cái phước lành của mình bị mất khi cái lần đắp y này. Chính bản thân mình không tôn kính cái y Như Lai, không thể hiện cái phạm hạnh, cái đạo hạnh của mình trong lúc mình đắp y, thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái phản ứng ngược lại là gì? Là người ta chẳng có tôn kính mình. Tự động người, những người xung quanh họ không tôn quý mình là vì cái nhân mình không tôn quý cái y của Như Lai. Đó là cái điều mà tất cả những người xuất gia phải thấy. Thế nên chúng ta phải thể hiện, nhất là cái người xuất gia phải thể hiện có một cái sự quý kính cái Như Lai như quý kính cái pháp của Phật, như quý kính Đức Phật vậy. Cho nên cái lúc mà chúng ta đáp y là tâm không được quyền sơ xuất bất kỳ một điều gì. Tới cái bài kế là bài thứ 17 là ngọa cụ. Cụ đây nó dịch cái ngọa, ngọa tức là nằm, ngọa cụ tức là đồ nằm. Chỗ thì gọi là ngọa cụ, chỗ gọi là tọa cụ. Thật ra cái ngọa cụ theo quy định nó có 6 tấc, 8 tấc thì sao nằm được, không hiểu. Cái này là không biết sao, đáng lý nó là tọa cụ mới đúng. Cái tọa cụ là thường ở trong đạo Phật có quy định là khoảng mấy thốn á. Ủa mấy tấc. Đó là một cái pháp mà của những vị xuất gia phải có. Bây giờ người ta đang cái miếng để ngồi thiền vuông 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 được gọi là cũng giống giống ngọa cụ, nhưng mà cái này là cái pháp gọi là cái gì trong cái những cái mà đồ dùng á, đại khái là chúng ta phải dùng cái từ giống như đồ dùng của một vị tỳ kheo, là phải có y nè ha, phải có bát nè, có đãi lọc nước và có ngọa cụ. Gần như đi đâu là bốn cái này không được quyền lìa thân của mình. Cho nên á, chư tăng không đi đâu mà thường các vị giữ giới thanh tịnh á, các vị mà có đầy đủ những cái pháp này rồi á, là ví dụ như trước khi họ muốn ngồi, trước khi họ muốn lễ Phật là họ đem ngọa cụ ra họ trải, chứ họ không có phải là lại dưới đất giống như mọi người, không có đâu. Muốn ngồi đâu cũng vậy, họ trải tòa cụ xuống họ mới ngồi. Đây là cái đồ dùng mà gần như là hồi xưa các vị khất sĩ đi khắp nơi, nơi này nơi kia không có một vị trí cố định, rồi những cái chỗ ngồi chỗ này của chỗ nằm của họ nó không có được sạch lắm. Như cái chỗ người ta dẫm đạp lên mà một vị tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ nó cũng không phải, cho nên phải trải tọa cụ cái đó. Chúng tôi thấy là hồi xưa chúng tôi đi một số chùa cũng hay lắm, Ví dụ như chúng tôi ghé một cái chùa, chúng tôi nhớ tôi ghé một cái chùa khất sĩ ở đó, đi tới Châu Đốc. Thì vị Sa Di nó ra đem chiếc chiếu ra, đầu tiên thỉnh mình lên ghế ngồi ha, thỉnh lên ghế ngồi xong mời nước uống, mời nước uống xong rồi cái đem chiếu ở trải dưới lên chiếu để lễ mình chứ không có lễ dưới đất đâu. Bắt đông mình thấy nó thường, coi thường ở đó đúng không? Các vị nguyên thủy cũng kỹ lắm, muốn ngồi trải tờ cụ ngồi. Cho nên là ở đâu á, trong võ các vị đi tới đâu là rút cái tòa cụ ra. Muốn đảnh lễ trải tòa cụ đảnh lễ. Mấy vị nguyên thủy mà đi ra đường không có ngoại cụ này là không có tòa cụ này là không được. Nếu ghế ngồi cũng vậy, các vị tỳ kheo phải rất là kỹ lưỡng khi mà đi tới, muốn ngồi ghế nào lấy tòa cụ trải lên ghế ngồi. Thì bây giờ cái đó mọi người nó cảm giác cái đó nó phiền phức, chứ thật sự cái này là cái mà phải, nếu mà nói vệ sinh thì nó là vệ sinh. Nếu không thể ngoại cụ của mình sạch sẽ để mình ngồi lên, để mình đảnh lễ, khi mình đảnh lễ cái năm dốc mình nó sát đất thì nó nằm trên cái tọa cụ mình chứ nó không có dính nhiễm với bất kỳ của ai xung quanh. Đây là cũng là một cái hình thức mà để bảo vệ cái gọi là cái thanh tịnh của cái thân này. Nó không có chung chạ với bất kỳ ai cái chỗ đảnh lễ hết trơn á. Nếu mà đảnh lễ chung chạ là không có đúng. Thì ra đây là một cái gọi là cái gì? Một cái đồ dùng thường trực của một vị xuất gia. Nếu mà vị xuất gia nào mà không có ngoại cụ để đi đường thì gần như là bị thiếu một món quan trọng. Thì ra tọa thiền nó cũng trải ngồi nữa ha. Hoặc đi ngồi bất kỳ chỗ nào, hoặc là chúng ta ngồi tụng kinh, chúng ta lễ Phật, hoặc là chúng ta đi ngồi nghe Pháp, chúng trải tọa cụ ngồi. Nó tòa cụ đàng quyền. Nếu mà không ngồi ghế thì ngồi dưới đất là tự mình đem tòa cụ ra mình trải. Lấy tòa cụ trải xong rồi mới được ngồi. Quy định cái tòa cụ nó cũng khoảng 6 tấc hoặc 8 tấc à, nó không có lớn. Và các vị học luật kỹ, sau khi mai cái tòa cụ rồi, cái họ lấy miếng vải nâu nâu họ mai lên để thấy giống như giá một miếng vậy. Chứ còn không có để nguyên cái vải cho nó đẹp, có cái tâm đắm trước trên đó thì luật cũng không có cho phép mình. Cho nên là ngay thậm chí cái may cái y mới được thọ nhận y mới xong, cái gì chống đạn chống mực hay gì để thấy cho nó bị dính nhiễm cũ đi, thì cái ngoại cụ này cũng vậy. Sau khi may rồi thì các vị hay may ở một cái góc nào đó một miếng vải màu khác cũ hơn, để mặc dù mình có cái ngoại cụ nhưng mà nó đã giống như nó giá rồi. Cho nên sử dụng cái đồ dùng mình cũng không còn dính nhiễm trên đó, thể hiện cái sự không vướng mắc của mình. Thì khi mà chúng ta trải có tọa, cái ngoại cụ có chỗ thì là tọa, có chỗ là ngoại. Thì ngoại cụ tức là trải cái miếng vải để chúng ta nằm. Có các vị khất sĩ thì cái ngoại cụ được trải, các vị nguyên thủy thì ngoại cụ này để trải để nằm. Ngoại cụ ni sư đàn nuôi lớn lúa tâm tánh, mở ra lên chánh địa phụng hành Pháp Như Lai. Nó dịch chữ lịnh Như Lai chúng ta nghe nó kỳ quá. Phụng hành Pháp Như Lai, án đàn ba sa ha ba lần. Tức là mỗi lần mà chúng ta trải cái tòa cụ xuống để chúng ta nghỉ ngơi á, thì ngày xưa không có cái vụ đóng cái đơn như bây giờ. Bây giờ thì sung sướng rồi, có cái đơn rồi tối là trải chiếu ra nằm. Thậm chí là chúng ta có thể trải niệm nằm nữa. Nhưng mà ngày xưa các vị đi đường là mấy vị có cái tấm này, trải cái tấm này để nằm. Nhưng mà lúc mà trải nằm á, lúc trải nằm á thì chúng ta phải đọc cái bài kệ này rất là kỹ lưỡng. Chúng ta thấy từng cái hành động một trong cái tỳ ni nhật dụng, mà nếu mà chúng ta ứng dụng kỹ cái tâm mình không thể phóng đi đâu được đó. Làm gì nó cũng kèm theo một bài kệ. Ngoại cụ ni sư đàn nuôi lớn cái lúa tâm tánh của mình, tức là nuôi lớn cái tâm của mình, cái tánh của mình, tức là nuôi lớn cái gì đó để mà gìn giữ được cái đạo tâm, gìn giữ được cái huệ mạng của mình. Là khi mà chúng ta trải cái tòa cụ là chúng ta phải gìn giữ một cách rất là cẩn trọng từng cái hành động, dù là trải cái miếng ngồi, trải cái miếng nằm, nhưng mà trong lúc chúng ta trải đó thì để nuôi lớn cái thiện tâm của mình, để nuôi lớn cái trí huệ của mình, nuôi lớn cái phước lành của mình. Và nuôi lớn nó để làm chi? Để chúng ta mở ra, chúng ta lên cái thánh địa, tức là vì muốn đạt được cái địa vị thánh hiền mà chúng ta trải cái ngoại cụ để mình nằm. Vì muốn đạt địa vị thánh hiền mà chúng ta trải cái tọa cụ để chúng ta ngồi. Thấy chưa? Cho nên đó là cái mục đích mà chúng ta trải cái tọa cụ để nằm, trải ngọa cụ để nằm, hoặc là trải cái tọa cụ để ngồi, thì chúng ta cũng phải đọc cái này. Ví dụ như khi trải ngồi thì chúng ta là tọa cụ ni sư đàn, mà khi nằm là chúng ta sẽ đọc là ngọa cụ ni sư đàn. Thấy chưa? Ví dụ như là nếu tấm đó là tấm dài, mà thực sự thì bây giờ chúng tôi thấy là chư tăng chư ni ra đường ít đây mang cái này theo lắm. Ở đây có ai mang theo không ta? Không có đâu. Thấy mấy vị sư nguyên thủy á, thỉnh thoảng vẫn còn số người mang theo, nhưng mà bát tông là kể như thua rồi. Thiền tông, nhất là thiền tông còn thua nữa, hoàn toàn không có, ít khi nào thấy vị nào sử dụng cái tọa cụ đi đường lắm. Ví dụ như bây giờ tới cái nhà của một người cư sĩ mà ở chỗ đó là họ đã từng nằm. Tại vì cư sĩ bây giờ họ không dành riêng phòng để cho chư tăng nghỉ đâu, hiếm lắm. Bây giờ thì hiếm chuyện đó lắm, có nhiều. Hồi xưa thì có rất là nhiều nhà Phật tử là họ dành riêng cái phòng để cho chư tăng, cái chỗ chư tăng ngồi, chỗ chư tăng nằm là tuyệt đối, họ không bao giờ nằm, không bao giờ ngồi. Thế cho nên bây giờ không có đâu. Trong cái thời Đức Phật, ví dụ như là có những nhà Phật tử đầy đủ phương tiện là họ sắp cái sàn tòa để cho Phật tới, là họ thỉnh Đức Phật lên ngồi đó. Và chung quanh là cái những cái chỗ ngồi cho chư tăng là hai hàng đấy. Gần như là nhà Phật tử đều có một cái giảng đường, nếu là những người có phương tiện. Còn không thì họ vẫn dành một cái chỗ ngồi rất đặc biệt, trang trọng nhất, để thỉnh Đức Phật lên ngồi trong nhà của mình. Chúng ta thấy là theo truyền thuyết, theo truyền thống là Đức Phật được tới nhà người nào thì người đó phải thỉnh Đức Phật thăng tòa, và họ bưng cái thau nước tới, họ rửa chân Đức Phật, họ lau chân Đức Phật, xong rồi Đức Phật mới bắt đầu ngồi kiết già trên sàn tòa đó, xong rồi là họ mới đảnh lễ thưa thỉnh giáo pháp. Hồi xưa là như vậy, và bây giờ là không có. Bây giờ là nhà Phật tử không có dành chỗ riêng cho sư phụ tới. Sư phụ tới thì cứ mời ngồi đại ghế nào đó thôi. Ra lỡ mà sư phụ lỡ bước nghỉ ở, lỡ mà qua đêm ở nhà Phật tử thì cũng ngủ cái giường mình đã từng nằm mà. Điều đó không có đúng đâu. Cho nên là mình phải có cái ngọa cụ để trải, chứ không được liền nằm cái chiếu, cái giường. Giường thì chấp nhận được, nhưng mà chiếu và mền thì cái người xuất gia cũng không được đắp cái mền của người cư sĩ đã từng đắp. Chứ nếu mà những vị kỹ là phải vậy, về nhà không phải vậy thôi. Giờ đắp mền là đem cái y đó, có lạnh đi nữa lấy y trùm, chứ không có được lôi cái mền của Phật tử ra để trùm. Không được như vậy. Những người mà kỹ có khi là họ còn không có nằm lên cái giường của cư sĩ nữa. Nếu có nằm thì trải cái ngọa cụ này lên nè. Trải ngoài cụ lên rồi được nằm, dù họ có trải chiếu, dù họ có trải niệm, trải hay trải cho mình vẫn trải cái ngoại cụ mình lên, rồi nằm trên cái ngoại cụ của mình. Đó là gọi là cái pháp phục của cái người tu rồi, nó thuộc về pháp phục của người tu rồi. Cho nên người tu thường kỹ, họ đi đường là họ đã có đầy đủ những cái điều này. Như vậy là khi mà chúng ta trải tọa cụ với cái mong muốn là gì? Chúng ta mở ra con đường, tức là để bước lên cái thánh địa, tức là mở ra con đường để đạt được cái địa vị thánh hiền. Để chúng ta nằm xuống, chúng ta ngồi xuống trên cái vị trí của thánh hiền, chứ không phải là chúng ta nằm, chúng ta ngồi trên một miếng vải, trên cái giường, trên cái ghế nữa. Cho nên đứng lên ngồi xuống, mình tưởng tượng là mình là đang mở cái gì? Mở cái thiện tâm mình ra, mở cái tâm tánh mình ra để mình chuẩn bị leo lên đó mình ngồi, tức là mình ngồi trên địa vị của thánh hiền, để mình sao phụng hành cái pháp của Phật. Phụng hành pháp, làm đúng cái điều của Đức Phật dạy, thực hành đúng cái pháp của chư Phật dạy để chúng ta đạt được cái quả vị thánh hiền. Đó, thật ra chúng ta thấy từng cái hành động nhỏ là đều phải có một cái bài, đều phải có một cái bài. Cho nên cái này là tăng ni chúng ta phải thuộc lòng, và bắt đầu là sau khi học xong cái này là chúng ta sẽ trả bài từng bài một. Mà không phải trả bài là học thuộc cái này không đâu, nhưng mà chúng ta thực hành ha. Thực hành rồi chúng ta mới nói lên cái cảm giác khi mình thực hành cái tỳ ni diệt dụng số 1 như thế nào, bắt đầu cái tỳ ni diệt dụng 2 như thế nào, tỳ ni diệt dụng 3 như thế nào, để mình thể hiện là mình có làm. Còn ai mà không nói lên được điều đó là chỉ quỳ gối tuần lễ thôi, chứ không có nhiều. Nếu một điều mà chúng ta nói không có được, tức là ngoài cái thuộc bài ra thì chúng ta còn nói lên cái kinh nghiệm mình làm cái đó. Ví dụ như bây giờ mình đã từng trải cái tọa cụ lên giường ngủ, thì cái điều kiện dễ dàng hay là khó khăn như thế nào đó mình ứng dụng trong chùa mình, hoặc là mình ra ngoài đường mình ứng dụng ở đó, mình sẽ có cái khó khăn gì và mình khắc phục cái khó khăn ra làm sao, cái kinh nghiệm khắc phục khó khăn đó như thế nào trong cái việc trải tọa cụ ở nhà cư sĩ. Ví dụ vậy đó, thì nó sẽ làm cho người ta nhìn mình là lập dị, là thế này thế kia. Ví dụ vậy thì vậy là mình phải xử lý như thế nào, hoặc là mình phải giải thích như thế nào, mình phải làm thế nào để người ta có thể hiểu rằng tôi phải trải cái tòa cụ để tôi ngồi nó mới đúng với cái oai nghi của một vị tu sĩ. Tới cái bài thứ 18 là đăng đạo tràng, tức là lên đạo tràng. Được nhìn thấy Phật nên nguyện chúng sanh được mắt vô ngại thấy được chư Phật. Án A Mật Lật Đế Hồng Phấn Tra ba lần. Tức là khi chúng ta lên đạo tràng là lên chỗ chánh điện rồi. Hồi xưa thì được gặp Đức Phật, nhưng bây giờ chúng ta chỉ thấy được cái hình Đức Phật thôi. Đó là ví dụ như bây giờ chúng ta vô đạo tràng ở đây, chúng ta thấy cái hình Đức Phật thì chúng ta thể hiện cái lòng tôn kính là chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật bằng tất cả những sự tôn kính và lòng tri ân của mình rồi, thì lúc đó mình bắt đầu mới thầm nguyện cho chúng sanh thì sao? Nên nguyện cho chúng sanh là được gì? Được mắt vô ngại thấy được chư Phật. Thì ngày xưa họ được thấy, nhưng bây giờ mình không thấy rõ rồi, mình chỉ thấy cái hình bóng Đức Phật thôi. Nhưng chúng ta tưởng tượng khi chúng ta thấy được hình bóng Đức Phật giống như mình được thấy Phật. Và khi mình thấy Phật, mình được gặp Phật, thì cái điều gì xảy ra với mình? Di chuyện đương nhiên là khi chúng ta gặp Phật, chúng ta sẽ được bình an. Và khi chúng ta được bình an, được hạnh phúc rồi, thì chúng ta mới muốn cho tất cả chúng sanh khác được bình an, được hạnh phúc, được thấy Phật. Đúng không? Chừng nếu mình lễ Phật, mình thấy nó đâu có gì đâu. Cho nên trong lòng mình cũng chẳng có muốn ai được như mình. Tại mình đâu có kết quả gì khi mình giao đạo tràng, mình đâu có kết quả gì khi mình thấy Phật đâu. Có mấy ai bước vào chánh điện cảm thấy một cái sự rung cảm yên bình xảy ra, cái lòng mình nó nghe nhẹ hẳn, mình không còn có một sự vướng bận gì nữa. Mỗi khi mình nhìn thấy cái hình bóng Đức Phật là cái chuyện đó sẽ xảy ra với mình. Và mình sống được trong cái khoảnh khắc an lạc đó, mình sẽ có được cái hạnh phúc đó. Khi mình thấy Phật là tự động cái tâm của mình nó cảm được với cái sự bình an của chư Phật, cảm được cái lòng từ của Đức Phật, cảm được cái trí tuệ của Đức Phật để rót vào cái thân tâm của mình, để mình được cái sự bình an, được cái trí tuệ và có được lòng từ bi để mình thương yêu những người mà không được cái duyên lành để thấy Phật. Họ đang sống bất an, họ đang sống đau khổ ở trần gian này. Mình muốn san sẻ cái đó, mình mới cầu nguyện cho họ được giống như mình. Không? Và nguyện cho tất cả chúng sanh được gì nữa? Được mắt vô ngại nữa. Tức là mắt nó sẽ không còn ở chỗ nào có thể ngăn ngại được. Nếu mà họ muốn thấy Phật là họ sẽ thấy một cách tự tại, giống như mình muốn thấy Phật lúc nào mình cũng có thể thấy được. Như Phật ở bên ngoài cũng như Phật tự tâm của chúng ta có một cái nhìn, có cặp mắt đó, chúng ta xuyên thấu hết tất cả những vô minh tâm tối để mình có thể thấy được Phật tánh của mình. Mình xuyên thấu tất cả những cái hình tướng để chúng ta được thấy cái tượng Phật một cách trang nghiêm thanh tịnh trước mắt mình, mà mình không còn có bất kỳ cái gì che chắn mình nữa. Khi chúng ta đối diện với tượng Phật là chúng ta phải có đầy đủ những cái yếu tố này. Cho nên khi lên thì cái gọi là cái gì, đi lên đạo tràng, lên thiền đường, lên chánh điện là chúng ta không còn cái tâm nào khác. Chúng ta chỉ có một vấn đề là thể hiện cái sự gì? Tôn kính Đức Phật, không? Chúng ta đảnh lễ Đức Phật để chúng ta được tiếp nhận được cái sự yên bình từ chư Phật. Cái hình của Đức Phật hoặc là cái tượng của Phật nó thể hiện cái nét trí tuệ, cái lòng từ bi, cái sự thanh tịnh của thiền định của Đức Phật. Chúng ta phải cảm nhận được toàn triệt những cái điều này để chúng ta thật sự yên bình khi chúng ta vừa nhìn thấy cái hình bóng Đức Phật, để chúng ta có thể mở được trí tuệ của mình hiểu được chân lý của chư Phật, để chúng ta có một cái đời sống bình yên, hạnh phúc thật sự. Thì những cái chuyện đó xảy ra nơi mình có một cái chút gì đó bị chấn động, có một chút gì đó bị rung cảm, rồi tự động mình thương yêu chúng sanh khác, mình muốn cho chúng sanh được hưởng những cái như mình đang có. Cho nên mới bắt đầu đọc bài kệ là được nhìn thấy Phật nên nguyện chúng sanh được mắt vô ngại thấy được chư Phật. Tức là tất cả mình nguyện cho mọi người đều được thấy Phật giống như mình đang thấy. Chứ còn bây giờ mình lên thấy Đức Phật là thấy Đức Phật, rồi mình đọc bài kệ đó thì cũng muốn chúng sanh thấy như mình, được gì? Trí huệ cũng không mở, thiền định cũng không có, phước báo cũng không tăng, thì sự tôn kính Đức Phật cũng không có. Mình thấy có nhiều khi mình cũng còn lảm nhảm cái gì trong đầu của mình nghĩ xa xa gần gần. Chứ chưa bao giờ mình thấy Phật bằng cái sự thanh tịnh, chưa bao giờ mình thể hiện trọn vẹn cái lòng tôn kính dâng lên Đức Phật để mình không có sanh được cái phước lành của mình khi mình đối diện trước tượng Phật. Thì vậy mình nguyện cũng đâu có lợi ích gì cho ai, đúng không? Cho nên khi mà mắt chúng ta vừa chạm Đức Phật là chúng ta sẽ chạm tới cái gì đó ở nơi cái tượng của Phật hoặc là hình bóng của Đức Phật. Đầu tiên là chúng ta thể hiện trọn vẹn cái lòng tôn kính gì, chúng ta được cái gì, nhận được cái gì từ Đức Phật. Nếu mà chúng ta có cái sự bình an thật sự thì rõ ràng cái lòng tri ân và tôn kính của mình nó dâng trào. Khi cái lòng tri ân, tôn kính mình dâng trào thì phước lành của mình nó tăng trưởng lớn. Và chúng ta được cái phước tăng trưởng lớn rồi, tự động chúng ta sẽ thấy được cái bình yên trong cõi lòng của mình. Và lúc đó chúng ta thương những người không có cái cơ may để được gặp Phật giống như mình. Tự động mình xúc động, tức là mình khởi cái từ tâm của mình hướng về mọi người, mình cầu cho mọi người đều được thấy như mình như vậy, được gặp Phật giống như mình gặp. Đó, mình có lợi ích là tự động mình muốn san sẻ. Nhưng còn mình thấy mình nó có miếng vốn liếng rồi đâu san sẻ cho ai. Không, từ trước giờ mình thấy Phật như là thấy hình Phật giống như thiền vậy đó, thấy như đang thấy vậy đó. Nhưng mà mình thấy đang thấy, như đang thấy đó rồi, không biết là như đang thấy theo kiểu chúng sanh hay là như đang thấy theo kiểu người giác ngộ thì chưa biết. Nếu mình thấy như đang thấy theo kiểu giác ngộ thì có được cái phước báo là tự động mình sẽ có cái khởi lên cái tình cảm thương yêu chúng sanh, mình sẽ có cái phát nguyện phát tâm liền. Còn thấy như đang thấy là trơ trơ, như cái chúng sanh đang thấy một cái tượng cốt hay đang thấy một cái hình gì đó thì chẳng có một chút phước lành gì, chẳng có một sự động tâm nào thì chẳng có cái tâm để mình hướng để cầu cho chúng sanh được. Và nếu có cầu đi nữa thì mình cũng không có giúp được cho ai cái điều gì. Nhưng mà ở đây về tỳ ni nhược dụng thì đương nhiên là một người xuất gia đến đạo tràng là phải gần như là thanh tịnh thân tâm của mình, đúng không? Bước vào đạo tràng là cái sự thanh tịnh nó phải lộ ra. Và nương nhờ cái hình bóng Đức Phật, khi mà xuất hiện cái hình bóng trước mặt mình thì chúng ta phải có một cái gì đó lợi ích thực sự, rồi chúng ta mới hướng về chúng sanh muôn loài. Cho nên nếu mà chúng ta lên đạo tràng mà tâm chúng ta không thanh tịnh thì rõ ràng là chúng ta không có phải là mỗi người xuất gia chân chánh. Nên lên đạo tràng, vô trong hội trường mà tâm chúng ta còn loạn động, còn hướng điều này, còn hướng điều kia, còn nghĩ điều nọ thì rõ ràng chúng ta không phải là một người xuất gia tốt. Tán Phật. Tán Phật là ca tụng Phật, bài thứ 19. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi không ai bằng, đạo sư của trời người, từ phụ của tứ sanh, dẫu quy y chốc lát cũng diệt nghiệp vô số, ca tụng hay tán thán ức kiếp cũng không cùng. Bài này là gần như ai cũng thuộc, phải không? Bài này là những người mà tụng kinh hay tán, hay tụng, hay ca ngợi Đức Phật. Ở cái thập nguyện phổ hiền câu đầu là sao ta? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, phải không? Thì cái việc xưng tán Như Lai tùy cái mức độ hiểu biết của mình mà mình xưng tán Đức Phật. Ở trong kinh Đức Phật nói là có những chúng sanh mà gọi là cái gì đó, biết khen ta, là những chúng sanh đó nó hiểu về ta. Còn có những chúng sanh khen Phật nhưng mà không hiểu được Phật. Giống như cái chuyện mình hay nói là khen Đức Phật nhưng mà y như là phỉ báng Đức Phật. Có cái hình vẽ mà thấy con voi, rồi Đức Phật đưa cái bàn tay ra, rồi thấy có 50 cái con sư tử xuất hiện, cái con voi nó quỳ xuống á, thì cái hình đó không phải là xưng tán Đức Phật mà là phỉ báng Đức Phật. Ở các chùa nào còn để đó, tức là đồng phỉ báng Đức Phật chứ không phải là xưng tán Đức Phật. Cho nên là thấy cái hình đó làm ơn gỡ xuống đốt giùm đi nếu ai còn để trong nhà. Không hiểu như vậy Đức Phật hết á. Xưng phán Đức Phật là phải xưng tán đúng cái chuyện xảy ra, nhưng mà tại vì mình không hiểu cái lòng từ Đức Phật nó lớn đủ có thể xoa dịu sự điên cuồng của con voi, cái nghĩ là cái tâm tranh đấu của một cái chúng sanh hơn thua. Cho nên là sư tử rừng xanh là thế nào nó cũng hơn con voi, cho nên mới đưa bàn tay ra nắm cái đầu con sư tử xuất hiện ra, cái con voi nó quỳ xuống, sợ quá nó quỳ xuống à. Voi điên ở đó mà nó sợ, voi tỉnh thì nó còn sợ, con voi đang uống rượu say sao sợ nổi. Mà người ta bằng cái tâm tranh đấu, bằng thiếu cái sự hiểu biết nổi về cái từ tâm của Đức Phật đủ để có thể quá tán sự điên cuồng của một chúng sanh. Cho nên họ in cái hình nó rải khắp nơi, bán tùm lum từ trong nước tới nước ngoài. Thậm chí tôi đi ra qua Ấn Độ tôi cũng còn thấy cái hình đó nữa. Một cái thể sự mà phỉ báng Đức Phật ngầm không ai biết. Cho nên chúng ta xưng tán Đức Phật là chúng ta phải hiểu được Đức Phật. Ít ra thì chúng ta cũng phải hiểu được một phần nào đó về Đức Phật của mình. Xưng tán thì nó đúng. Ví dụ như ngày xưa nói Đức Phật là người gì? Lúc đó thái tử còn là thái tử thôi, thì là cái người bỏ nhà, không? Người xuất gia là bỏ gia đình để sống không gia đình, rồi sống phạm hạnh, sống khổ hạnh, sống này nọ kia. Đức Phật nói như vậy vẫn chưa nói đúng gì về ta hết. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Long Nữ khen Đức Phật sao? Là người thấy rõ tướng tội phước. Hồi đó tôi gặp cái câu này hả, tôi gần như tôi bị chấn động hoàn toàn. Tôi nói nhiều về cái chuyện mà thấy rõ tướng tội phước, mà chỉ tôi nói chỉ có trí tuệ của Long Nữ từ xưa giờ có một câu khen Đức Phật mà theo tôi thấy là gần như cũng hiếm có cái người thứ hai có thể khen được. Tại Long Nữ chuẩn bị thành Phật rồi cho nên nó hiểu hết cái nhìn của Đức Phật về tướng tội phước. Còn mình sao mình thấy nổi? Ví dụ như bây giờ mình bị chửi một câu theo nhân quả, đúng không? Theo nhân quả thì mình sẽ tưởng tượng rằng chửi tôi một câu này nè, đời sau là sẽ gặp lại, tôi sẽ chửi lại 10 câu. Rồi đời sau tôi gặp lại tôi chửi 10 câu, đời sau là tôi bị chửi lại 100 câu, chửi nặng hơn nữa thì đánh, đánh nặng hơn nữa thì giết, đại khái là mình suy tưởng vậy thôi. Suy tưởng thôi. Hoặc là làm lành sẽ có quả báo lành, làm ác có quả báo ác là suy tưởng thôi. Nhưng mà Đức Phật là người thấy rõ tướng tội phước. Một cái câu khen của Long Nữ mà chúng ta thấy khủng khiếp. Nếu mà chúng ta giảng mà cho nó hết cái câu mà thấy rõ tướng tội phước, đúng là phải giảng mất cả mấy thời mới có thể nói hết được. Như vậy là tướng tội phước của tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này, ngay trong cái khoảnh khắc này thôi mà xảy ra. Mình không phải là mình nói chuyện. Nếu mình nói chuyện hoặc là mình hành động thì để Đức Phật nói thì cái chuyện đó nó thường quá đi. Nhưng mà Đức Phật nói là trong tâm của tất cả chúng sanh muôn loài á, có tinh tấn, có giải đãi, ở nơi đâu ta cũng biết, ở trong rừng sâu, ở trên núi cao, ở nơi chợ, ở trong chùa. Mà nếu như ngươi vừa cái khởi cái tâm giải đãi là ta đã biết rồi. Mà tất cả chúng sanh đều được Đức Phật biết như vậy. Và nếu biết như vậy thì thường quá, đâu có gì nói chuyện đâu. Nếu mà mi khởi cái niệm giải đãi như vậy thì cái nhân nó sẽ đến cái quả gì? Ở ngày mai, ngày kia hoặc là qua đời sau sẽ xảy ra chuyện gì? Và chuyện đó sẽ đến bao giờ nó mới kết thúc? Nó sẽ hưng khởi cái nhân quả đến chừng nào? Nó sẽ làm cho ngươi đau khổ đến cái mức độ nào nó mới dừng lại? Và nó dừng lại là một đoạn nhân quả nó dừng để nó chuyển tới nhân quả thứ hai, là nó sẽ nặng hơn hoặc là nó nhẹ hơn, nó thăng hơn, nó trầm hơn, vân vân. Đức Phật đã thấy tới kết cuộc cái nhân quả nó chuyển qua giai đoạn 2 thì sẽ chuyển qua giai đoạn 3, chuyển qua giai đoạn 4, chuyển qua giai đoạn 5, đến chừng nào mới kết thúc một cái dòng nhân quả của một cái ý niệm giải đãi thôi. Đức Phật thấy y như là thấy người trước mặt mình bước từng bước, bước từng bước một, rồi quẹo phải quẹo trái từng bước rất rõ ràng, không bao giờ lầm lẫn. Mà không phải thấy một người mà thấy tất cả chúng sanh muôn loài như vậy. Cho tới Đức Phật thấy tới hằng hà sa số kiếp của mình, từ đây về sau mỗi một kiếp mình sanh ra, mình tên gì, mình như thế nào, lý do tại sao mình phải là mặt mình tròn, lý do làm sao mặt mình méo, lý do làm sao mắt mình lé, lý do làm sao mắt mình là lớn mắt nhỏ, lý do làm sao mắt mình đẹp mắt mình xấu, răng mình súng răng mình đẹp, cái gì Đức Phật cũng thấy rõ tất cả những cái nhân quả của nó. Thấy một cách tường tận rõ ràng như thấy cái bàn trước mặt. Một điều rất là lạ, mình khuất vách mình muốn dởm mặt người kia mình thấy còn không nổi. Đức Phật thấy còn biết mình là 80.000 kiếp thì sao cái mặt mình như thế nào luôn nữa. Mắt mình mọc mấy cọng lông mi, mấy cọng chân mày luôn, Đức Phật biết hết. Gọi là thấy rõ tướng tội phước. Ở đây mới nói là cái trí tuệ Đức Phật, nếu mà xưng tán Đức Phật á thì chúng ta phải hiểu được Đức Phật như thế nào để chúng ta có thể xưng tán. Ví dụ như trong hệ thống kinh A Hàm thì nói là nếu một người mà hiểu ta thì sẽ xưng gọi là ca tụng ta như thế nào. Tức là ca tụng Đức Phật là người gì? Người biết được dục vị. Mà không phải dựng đây, không? Nếu khen đúng Đức Phật thì chúng ta phải bước thêm bước nữa là gì? Là thấy được cái dục hoạn. Đức Phật là người có được cái dục vị, có nghĩa là gì? Về ngũ dục trần gian này Đức Phật không thiếu bất kỳ một cái gì. Về tiền tài thì rõ ràng là một hoàng thái tử không có thiếu thốn, đúng không? Hoàng thái tử là gần như tiền của khắp cả nước, muốn xài kiểu nào cũng có, muốn ăn cái ngon cỡ nào cũng có. Rồi tiền tài, rồi tới gì? Tới sắc đẹp. Thì Gia Du Đà La là một tuyệt mỹ nhân. Cái thời đó không có kiếm một cái mỹ nhân thứ hai nào có thể so sánh được. Và không phải riêng Gia Du Đà La đâu, rất là nhiều cái người hầu, những cung thần tôn nữ ở trong đó toàn là những người đẹp được tuyển chọn. Mà hả, là xưa vua Tịnh Phạn tuyển chọn đến mức độ mà khủng khiếp như thế này. Nếu mà vô trong đó chỉ cần nhíu mày cái đuổi ra cái chỗ ở của thái tử là luôn luôn nở nụ cười như hoa trên môi, mặt lúc nào cũng rạng rỡ mà có một chút âu sầu, đi chỗ khác chơi tuyển lựa đến mức độ đó, tức là lúc nào cũng thể hiện cái sự tươi vui hớn hở hồn nhiên trong sáng rạng ngời. Chứ không có cái người nào trong cung của thái tử mà có cái vẻ mặt mà hơi rầu rầu xuống, không có, chuyện đó hoàn toàn không có ở trong đó được. Triển lựa kiểu đó đó lúc nào đụng cái kiểu gì cũng tươi cười như qua mới được, chứ còn có một chút nhăn nheo là không được. Nói về sắc đẹp là gần như chuyển hết tất cả những người đẹp để mà hầu cận bên thái tử. Thì là sắc đẹp và danh vọng thì của một thái tử là chắc chắn là danh của không ai bằng rồi. Rồi ăn thì thôi, những cái món ngon của trần thế này là đều dâng cho thái tử hết. Rồi gì nữa, ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ thì cái chỗ nghỉ của thái tử, chỗ nghỉ ngơi, chỗ nằm của thái tử thì chắc là mình không thể tưởng tượng nổi là sử dụng cái loại nhung lụa gì, sử dụng cái loại niệm gì từ hồi thời đó. Tới giờ phút này là cái chỗ mà gọi là cái niệm nằm hoặc là bằng cái gì. Lụa tơ tầm còn chưa bằng là bằng cái loại mà lông của một cái con ngỗng chúa ngày xưa đó. Những cái lông tơ của ngỗng chúa để mà có thể làm được cái niệm nằm của thái tử á. Bây giờ nếu mà chúng ta mua thì chắc là mình người nghèo nghèo mua không nổi. Đó, cho nên là nếu mà cái lông tơ đó mà được kết thành cái niệm để nằm á ha, chúng ta chỉ cần để cái tay mình xuống là nó lúng đúng năm cái ngón tay của mình, lúng vừa khít để cái tay mình nó không bị lật qua lật lại. Chúng ta để cái người chúng ta là nó nằm đúng cái người của mình là nó vừa lúng thôi, để nó gần như nó chiêm mọi cái chỗ khuyết để cho chúng ta không có bị chinh nghiêng trong cái tư thế nằm của mình. Cái niệm ở tầng đó chứ không phải là cái chỗ ngủ vừa. Thành ra chúng ta mới thấy rõ ràng là về cái dục của thế gian thì thái tử là người là có gì, có đầy đủ cái dục gì, không thiếu miếng nào đó. Tài sắc sanh thực thì là đầy đủ. Nhưng mà thái tử thấy được gì? Thấy được cái dục hoạn, tức là thấy được cái nguy hiểm của cái hưởng tài sắc danh thực thì nè. Chứ còn mình được nhiều đó là mình dính gỡ như không biết mấy đời, không biết gỡ mấy ngàn đời sau gỡ ra khỏi chưa. Đừng nói là đời này mình còn nằm, còn cấn, còn đau gần chết luôn mà mình còn chưa có bỏ nổi. Ăn nó cực gần chết, chưa có một bữa nào mà ăn cảm giác ngon. Những cái hương vị cõi trời mình chưa nếm được miếng nào, ăn ba cái đồ cõi phàm mà còn bị nhiễm thuốc độc bệnh tùm lum. Nhưng mà bỏ còn chưa bỏ nổi. Đó nổi mà ăn cái đồ ô nhiễm kêu dừng lại đừng ăn để cho đừng bệnh mà mình bỏ còn không nổi nữa. Mà còn thái tử ngày xưa là thôi không có nói. Tất cả những cái món ăn đều được, phải nói là chưng cất rất là tinh vi, những cái đầu bếp rất là tuyệt vời. Vì vậy là trong ăn mặc ở của thái tử ngày xưa là không còn chỗ nào để chê được. Chỗ nghỉ của mùa đông có cái cung điện mùa đông mùa hè, có cung điện mùa hè mùa thu, có cung điện mùa thu mùa xuân, có cung điện mùa xuân. Đó là thái tử luôn luôn nghỉ trong đó. Không có bao giờ mà trước mắt thái tử thấy một lá úa. Ông nào mà coi giường mà thấy lá úa rụng là coi như cái đầu đó là không còn gắn trên cổ nữa. Rất là kỹ, nên là trước khi mà thái tử muốn đi dạo một cái vòng ở cung điện của mình đó là rác, coi như là rác ngục, là rác một cái lá úa trên cành cây cũng không thấy. Tức là vua Tịnh Phạn làm như thế nào đó để thái tử luôn luôn thấy cái sự tươi nhuận, một cái sức sống mãnh liệt trào dâng chung quanh cái đời sống của thái tử, không có thấy cái gì mà úa tàn hết đó. Héo úa một chút cũng không có được nữa. Đó, thái tử hồi xưa nó hưởng tới đó. Thành ra dục vị là không thiếu cái gì rồi. Nhưng mà thái tử thấu rõ được cái dục hoạn, cái nguy hiểm của cái hưởng dục trong cõi thế này. Và sau khi thấy được cái nguy hiểm của dục rồi thì sẽ có thêm cái gì nữa? Dục thoát ly. Đó là cái chỗ chính. Mà phải khen Đức Phật cho đúng như vậy mới gọi là khen như pháp. Khen gọi là xưng tán Đức Phật như vậy mới gọi là xưng tán như pháp. Tức là có đầy đủ dục vị và thấu rõ dục hoạn và có dục thoát ly. Mình bây giờ mình nói mình thấy cái dục hoạn thì cũng nhiều người thấy rồi đó. Hưởng cái dục vị thì hưởng bấp bênh lắm ha. Vậy nó lâu lâu không có một bữa ăn đàng hoàng. Nói cái ăn thôi mình chưa chắc gì là liên tục một tháng mình được ăn uống đàng hoàng. Ăn rồi ăn đúng giờ thôi đã là khó rồi. Cho nên mấy người mà đúng giờ được ăn là quá phước rồi. Những người thế gian nhiều khi sắp xếp bữa cơm, nhưng mà tới hồi tới giờ ăn cơm lại có chuyện khác. Quý thầy quý sư cô mà tới giờ ăn cơm còn gõ cái kén để mà hồi hướng là mới nói là phước lắm rồi. Phước lắm. Nếu mà chúng ta nhìn sâu ở thế gian, họ vừa ăn vừa chạy, vừa chạy mà vừa cắn hạt cơm mà đổ tới đổ lui. Chúng tôi gặp hồi xưa khi mà chúng tôi vừa đi nước ngoài một lần, nó bị sốc ghê gớm. Cái thế giới bên Tây nó gần như là một cái trong trống quay, nó không có chậm rãi, nó không có rảnh rang ngồi uống trà nhịp chân như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình còn ngồi uống trà rồi ha, còn rảnh rang sáng ăn cơm ngồi tréo ngoải sửa răng rồi uống ly trà rồi mới chịu đứng dậy đi làm, đi lại sở còn uống thêm một ly cà phê nữa rồi mới vô sở. Còn ở nước ngoài là không có chuyện đó. Tôi thấy tới ngã tư thắng cái rẹt bên tay này, nhét cái bánh mì bên tay này, chải chải tóc. Nó ủa sao mà ghê vậy? Một cái thời gian nó cuốn người ta đến cái độ mà chạy xe tới ngã tư ấy, nhưng mà chính mình lái chứ không phải là có người khác lái, thì cái chuyện mà trên xe mà trang điểm là chuyện nó bình thường. Nhưng mà nhiều người lái, tôi thấy vừa thắng xe kịch cái lấy xong tét cái lấy tay quẹo quẹo miếm miếm môi. Sốc lắm rồi đó. Đi qua nước ngoài tôi thấy mấy tình trạng sốc, tại mình đi sáng sớm mà. Nó đến cái độ mà không kịp mà vẽ son môi cho nó đàng hoàng nữa. Rồi cái chấm này cái lấy tay cái chấm này đét này cái rồi kéo kéo kiến rồi dòm dòm được chạy xe tiếp, bật đèn đỏ rồi tới đèn xanh là phải chạy, rồi chạy ngã tư tới là trang điểm tiếp, nó cứ như vậy á. Thật ra mình thấy là cái được mà ngồi một tiếng đồng hồ để mình ăn cơm là thiệt sự là quá phước. Mình phải nói một câu như vậy, buổi sáng mà mình bình tĩnh mình ăn được một chén cháo gà lứt là thấy phước lắm rồi. Nếu mà suy nghĩ sâu á, chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là được ăn, được uống một cách yên bình nó là quá phước. Mà đây là chúng ta muốn nói là cái thời bình, nhưng thời loạn thì thôi khỏi nói nữa. Chung xuống trút cái đường hầm nó tối thui á, để mà nhai mà nuốt ở dưới. Mà tến độ mà có những cái đường hầm mà lên không có được, khi mà chiến tranh rồi thì mình uống nước sông, nước suối, nước đồ hết rồi, thì bây giờ bắt đầu phải uống nước của mình. Uống nước của mình thì ai đi tước thì chia cho mấy người xung quanh uống. Năm người, người này xả ra được một ly vậy chứ, này chia làm năm người năm hớp, mà lúc đó nước nó lại ngon hơn nước suối bây giờ nha. Nói chúng ta đói khát là chúng ta tới lúc đó chúng ta mới thấy. Và những cái tranh giành mà chúng ta thấy, như mà chúng ta gặp một số người mà bị tù á, họ kể cái chuyện mà tranh ăn ở trong tù ghê gớm. Có một cái vỏ chuối thôi mà đâm chết nhau, đói đến cái độ mà những người đó về họ nói là chứng kiến cái cảnh mà cái thằng nhỏ đâm cái thằng đại ca trong đó. Cái vỏ chuối già thôi là ăn rồi, người ta quăng vô trong đó thì súng nhau giành, nhưng mà cuối cùng đại ca được hưởng. Đại ca không ai dám đụng tới, đại ca mới vừa cầm có nửa tới chuối già nhai, cầm tay nhai. Thằng nhỏ không biết làm sao mà nó giấu được cái chiếc đũa. Thằng nhỏ này nó thèm, nó đói quá, nó không còn chịu nổi nữa, nó dứt khoát là nó phải ăn được nửa trái chuối. Nên chuyện xảy ra cái gì thì xảy ra. Bây giờ nó rình rình lại, thằng cái thằng kia đâu để ý, tại nít mà, đại ca thì ngon nhất ở trong cái nhà tù đó, nít mà làm gì. Nó rình rình, nó bọc sau lưng, giả bộ nó lấy tay, nó dịnh 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 dai, cái nó dịnh mé đầu này, bên đây nó đâm cái chiếc đũa lọt lỗ tai. Anh này ngã ra cái ịch chết, lụm vỏ chuối ăn, một vỏ chuối thôi, lấy một cái miệng người. Đó thì chuyện chúng ta mới thấy rằng đó là khi mà chúng ta được hưởng nói gì thì nói. Nên nếu mà nói là ngũ dục mà chúng ta được hưởng một cách yên bình, rõ ràng là chúng ta có cái phước lớn chứ không phải là nhỏ. Cho nên chúng ta vẫn còn ăn cơm, vẫn còn có cái chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng là chúng ta còn phước lớn lắm. Có những người cả cái đời sống của họ, chúng tôi gặp một số người là cả đời của họ không có một cái nhà để ở đàng hoàng. Họ ở ké ở nghĩa địa, sinh hoạt ăn uống ở nghĩa địa. Ăn uống nghĩa địa mà có cái chỗ để che mưa che nắng là phước rồi. Có những người là biết bao nhiêu cái cơn mưa phải chấp nhận. Thậm chí là lúc mà sanh con vẫn không có một cái chỗ sanh, phải bị mưa bị nắng rồi phải mất mạng. Tất cả những cái cảnh đó chúng ta mới thấy rõ ràng là tuy rằng đối với đạo Phật á, nói về ngũ dục, hưởng ngũ dục là một cái sự đóng trước để làm cho chúng ta không có thoát ly khỏi cái dòng sống này. Nhưng mà nhìn lại một cái góc nào đó thì chúng ta thấy rõ ràng là khi cái người mà có hưởng được thôi chứ không nói là đầy đủ. Hưởng được tiền tài, rồi có sắc đẹp, rồi có được danh vọng, có được ăn uống, cũng nghĩ là họ cũng có một cái phước của họ để họ có thể hưởng được điều này. Nhưng mà hưởng lúc nào để hết phước thì cái chuyện đó là không có mấy người ấn định được, và không có mấy người đủ trí tuệ để thấy rằng mình hưởng nhiêu đó là quá đủ, quá dư, quá thừa, coi chừng thêm chút nữa là hết phước sẽ bị đọa, thì không ai có đủ trí tuệ để thấy điều này. Nhưng mà riêng Thái tử Thái Rạc Đa là thấy được cái nguy hiểm của nó. Thứ nhất là làm cho bị dính nhiễm cái đó. Cái thứ hai là hưởng quá cái dục thì sẽ sao? Sẽ hết cái phước lành của mình. Dục được hưởng thì nó sẽ lại mất cái gì? Mất cái phạm hạnh của chúng ta. Cho nên con đường của phạm hạnh là con đường ngược chiều với cái đường dục lạc. Người nào mà ít có hưởng dục lạc chừng nào thì chúng ta mới thấy cái phạm hạnh người đó càng nhiều chừng đó. Nhưng mà cũng từ cái chỗ này, có rất là nhiều cái người do cái nhìn này gọi là cái nhìn nó tương đối là cơ bản thôi, nhưng mà có những cái chúng ta không có lường nổi. Thì ra chúng ta phải nhìn cái đó, chúng ta có thể đánh giá sai những cái vị mà là cái phước lành của họ lớn quá. Khi cái phước họ lớn, tự động họ chiêu cảm những cái hơn những người khác. Nhưng mà khi chúng ta nhìn, ví dụ như bây giờ mình nhìn một vị tu sĩ, một người tu sĩ là phải đầu trần chân đất, thì mặc áo rách, ở nhà một nát ở một chỗ nào đó thì mình cảm giác mình thương, đúng không? Mình nói người này, chẳng là người này tu tốt, người này tu khổ hạnh rồi nha, người này tu đúng pháp Phật nè. Nhưng mà chưa chắc. Có mỗi chuyện mà chúng tôi hay kể trong mấy bài giảng trước, nói về cái người mà hưởng ngũ dục. Thì có một cái vị, hai vị hòa thượng sống hai cái núi gần bên. Thì một vị hòa thượng khổ hạnh gần như từ nhỏ lớn cái giường hả, đụng cái thiếu điều nó muốn rụng mấy cái chân vậy á. Còn áo thì chưa từng có mặc cái áo nào mà lành. Ăn cơm thì cho bữa nào ăn bữa đó, không bao giờ vô nhà không thấy dư một cơm. Có nghĩa là không có chứa tiền, không có chứa của, không có chứa vật dụng, mùng mền chiếu rối rồi rách rưới. Không có cái gì được gọi là đàng hoàng bình thường hết. Trời ơi, đệ tử nó cung kính vị thầy mình hết biết luôn. Những người mà hiểu biết Phật Pháp là tới đảnh lễ rồi cúng dường thầy sư, không nhận tiền ha, không nhận tiền của tín thí, là nhận cơm đủ rồi ăn qua ngày. Qua ngày hôm sau cúng cái mới thì nhận cái, còn không bao giờ là tích chứa tiền của vật dụng gì hết. Cả một cái đời khổ hạnh như vậy. Cho tới cái phút lâm chung rồi, Phật tử cũng đông lắm, trước cái đàn ràng Phật tử quỳ dưới chân thầy đảnh lễ. Con được là cái phước lớn trong cuộc đời này của con được thân cận gần gũi bậc chân sư như sư phụ, khổ hạnh cả một cái đời tu tập không phải như ông hòa thượng bên kia. Ông hòa thượng bên kia là cái gì ông cũng có, ở xe hơi, nhà lầu, mặc đồ đẹp, ăn cơm ngon, vân vân, tất cả những cái đó đối với chúng con người đó không phải là chân tu. Ông hòa thượng đang gần chết phải lết từ trên giường xuống đất, quỳ gối quay qua ông thầy kia lại ba lại, xong rồi mới nói nghiêm túc đệ tử mình. Các con biết không, sâu trong lòng ta rất là tôn kính vị hòa thượng bên kia. Vì sao? Vì đó là một người không dính nhiễm vật dụng trần gian. Còn ta cả một cái đời ta không dám mặc áo đẹp vì ta sợ ta bị dính. Chỉ vì ta sợ ta bị dính mà ta rắn ép ta cả một cái đời này. Nhưng mà thật sự nếu mà nói về cái việc mà tự tại trong trần gian là đó là cái vị mà ta kính nể cả đời của ta. Và lúc đó là Phật tử mới giật mình. Và sau khi nói xong chuyện đó, thầy của mình lên giường ra đi, để dạy cho mọi người thấy rằng nó có những cái nó theo khuôn sáo là đúng, nhưng mà có những cái khuôn sáo nó đặt cũng không đúng với những cái vị siêu xuất trần gian, thì cái đó là hiếm, đúng không? Vị siêu xuất trần gian là cái đời này ít khi chúng ta gặp. Cho nên là khi chúng ta mới thấy rằng nếu mà khen tặng Đức Phật thì chúng ta phải hiểu Đức Phật từng cái giai đoạn, còn làm thái tử cho tới giai đoạn đi khổ hạnh tu tập cho tới khi mà thành đạo. Thì khi mà mọi người mà hưởng đầy đủ ngũ dục rồi và nói tới cái chuyện tu tập là gần như không còn dính gì về cái chuyện dục của trần gian nữa. Cái thời của Đức Phật tu tập chúng ta mới thấy, nếu mà nhìn lại lịch sử thì mình thấy rõ ràng là cái dục ăn đó. Thì thái tử sau khi mà rời khỏi cung thành Ca Tỳ La Vệ rồi thì cái việc ăn đó là ai cho cái gì ăn ở đó rồi, không còn món ngon vật lạ giống như hồi xưa nữa. Hồi xưa đi trên thảm nhung, bây giờ đi trên trong gai rừng thiên nước độc, uống nước ở suối ở rừng chứ không có được uống nước, không được lọc kỹ rồi gì, không có những cái chuyện đó nữa. Ngủ bụi cây bụi cỏ chứ không còn ngủ trên cái giường niệm bằng cái lông thú đặc biệt nữa. Thì ra là chúng ta mới thấy rằng là Khi đã thấy được cái dục hoạn rồi thì Thái tử Tất Đạt Đa mạnh dạn từ bỏ, không có một chút nào lưu luyến và dướng mắc trở lại. Đây là cái đặc biệt, cái tâm lực của Ngài quá lớn, khi mà đã quyết tâm lìa bỏ rồi là không còn chút dính dấp. Và nhờ như vậy mà đạt được cái dục thoát ly, tức là chứng thành Phật quả rồi thì cái thoát ly cả cái tam giới này. Và cái dục thoát ly nó mạnh đến cái độ để có thể đưa Thái tử đến cái Phật quả. Vì vậy là ở đây khi mà chúng ta khen ca tụng Đức Phật thì chúng ta phải ca làm sao? Đúng với cái bài này xưng tán là gần như trong thiền môn hay đọc tới đọc lui nhiều. Đấng Pháp Vương Vô Thượng, tức là một cái đấng mà vua của tất cả các pháp và cao tột không ai có thể so sánh được về mọi phương diện. Vô thượng tức là không ai có thể hơn, cao hơn tất cả cái đỉnh cao của thiên hạ trong nhân loại. Nhân loại này thì nói gì? Tại vì câu sau đó là đúng như ba cõi không ai bằng, chứ không phải cõi phàm của mình. Cõi phàm của mình là cái cõi dục giới, cho tới cõi trời. Cõi trời dục giới là qua cảnh giới sơ thiền vẫn còn nằm trong cõi trời dục giới. Thì cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, cả ba cõi trời này vẫn không có thể so sánh được với vị vua Pháp này. Làm chủ được ba cõi chứ không phải vượt thoát rồi thì thôi. Ví dụ nha, làm chủ là làm chủ như thế nào? Đức Phật có thể có khả năng ban phước cho tất cả các vị cõi trời. Ví dụ như cõi trời Đế Thích, mà Đức Phật thấy rõ cái nhân quả nghiệp báo của trời Đế Thích rồi, đúng không? Ví dụ như cõi trời Đế Thích 200 năm nữa hết phước, nhưng mà vì cái ông trời Đế Thích này có cái duyên với đạo Phật, Đức Phật muốn ông trời Đế Thích này còn tồn tại cái ghế vua trời Đế Thích 100 năm nữa, thì Đức Phật tạo cái cơ duyên để trời Đế Thích được đảnh lễ, để cúng dường, để học pháp với Đức Phật, để người vị này có thể tồn tại do cái phước lành cúng dường tu tập theo Phật mà có thể ngồi được cái ghế trời Đế Thích thêm vài trăm năm nữa. Ví dụ vậy đó, thì thừa sức có thể làm chủ và có thể ban phước cho tất cả các vị trời của tam giới này, chứ không phải khi vượt qua rồi thôi, không có khả năng nào, không phải như vậy nữa. Mà cái phước Đức Phật lớn như vậy, cho nên là Pháp Vương tức là vua tất cả các pháp trong ba cõi này. Vua có nghĩa là người đó làm chủ được ba cõi, chứ không phải là người mà được thành Phật rồi không có khả năng gì, không phải như vậy nữa. Không phải làm vua của một nước, vua một nước có thể làm chủ vận mệnh của một nước cho nó hưng suy như thế nào. Thì chỉ là vua của tất cả các pháp, một đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi không ai có thể so sánh được. Vị trời chưa chắc đủ sức để có thể làm hưng thịnh cõi trời đâu sức, nhưng mà Đức Phật thừa sức để có thể làm. Tới cõi trời Phạm Thiên cũng vậy, vị nào như thế nào Đức Phật thừa sức để có thể dẫn dắt, làm chủ, chỉ dạy và có thể nâng phước báo, có thể làm hưng khởi cái cõi trời đó. Và cõi nhân gian tất cả các cõi khác đều như vậy hết, gọi là một đấng Pháp Vương. Rồi nói cho đến cái giáo pháp của Đức Phật, thì cái giáo pháp của Đức Phật đủ sức để có thể giảng thuyết và khai mở cho người ta có đầy đủ trí tuệ để vượt thoát tam giới này. Thì ở thế gian này từ xưa giờ trong tam giới này cũng không có một người thứ hai có khả năng làm nổi chuyện này. Chỉ có Đức Phật mới có khả năng khai mở trí tuệ cho từ cái cõi địa ngục A Tỳ cho tới cõi trời sắc cũ cảnh. Đức Phật đều có khả năng để khai mở trí tuệ và chỉ dạy để người ta vượt thoát cái lầm mê trong sanh tử ngàn kiếp. Cho nên gọi là vua của tất cả các pháp, vua của pháp. Không ai có thể so sánh được về mặt trí tuệ, về mặt phước báo, về khả năng, về năng lực thì gần như không ai bằng. Tức là Đức Phật phải đạt được là cái tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp. Tất cả những cái điều này là ở trong tam giới này không ai có thể so sánh được. Một phần tỷ đối với Đức Phật còn chưa có. Do đó trong cái thời này, cách Đức Phật mấy ngàn năm rồi, khi một người hiểu biết Phật Pháp mà khi nhớ tới Đức Phật là họ bị chấn động với tất cả những cái lòng thành kính sâu nhất ở nơi thâm tâm của họ, khi họ nếm được một chút hương vị của Đức Phật. Trong cái dòng Pháp Đức Phật đã chỉ dạy trần gian này, mỗi người nào mà hành đạo cho đúng, tu tập cho đúng, dụng Pháp cho đúng, nếm được một chút hương vị đó thôi, thì cái lòng tôn kính Đức Phật nó trào dâng đến tận cái đỉnh của tâm hồn, để họ có thể bỏ hàng hà sa số thân này về sau để phụng hành cái pháp Đức Phật, mà họ không bao giờ có một chút luyến tiếc nào. họ có thể bỏ hết tất cả những cái quyền lợi của họ để họ làm sao cho Phật pháp được tồn tại hưng thịnh trong dân gian này, là họ không chút liên tiếng nào, không hề có bất kỳ một sự liên tiếng nào khi nghĩ tới Đức Phật để có thể dâng hiến tất cả những cái gì cao quý nhất trong cuộc đời của mình cho Đức Phật. Họ không hề có một sự liên tiếng nào. Khi mà nghĩ tới Đức Phật là họ sẽ nghĩ bằng tất cả những lòng tôn kính và sự tri ân đó. Đó, thành ra là đối với vị Pháp Vương thì không phải là Việt Nam mình, thì mình cũng hay gọi là học hỏi hướng ngoại để tìm mấy vị Pháp Vương ở Tây Tạng rồi về Việt Nam nhiều lắm à. Nhưng mà không phải là, không biết có phải là vua có dòng Pháp nào hay chưa thì mình chưa biết, mà dòng Pháp đó nó đạt được cái gì thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà ở tại cõi này cũng có người xưng là Pháp Vương, nhưng mà Pháp Vương đó là cái vua của cái dòng Pháp đó. Nhưng mà dòng Pháp nó đạt được cái gì và đi tới đâu thì cái chuyện đó còn phải xét lại. Nhưng mà Pháp Vương gọi là vô thượng là không ai có thể so sánh được thì chỉ có Đức Phật thôi. Nhưng mà người thế gian này cũng hoài đặt ăn to nó lớn, gọi vị thầy mình là Pháp Vương rồi này rồi kia, thì cái chuyện đó để rồi nhân quả sẽ xử lý, mình không dám bàn nhiều. Chứ chúng tôi cũng thấy là Pháp Vương đời thứ mấy được cái gì đó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã có từng đi gặp rồi, chúng tôi thấy là nó không phải là vua của cái dòng Pháp gì cao tột lắm đâu. Và cái khả năng mà đạt ngộ giải thoát, cái đẳng cấp tâm linh nó cũng chưa có xứng tầm để có thể đặt hai cái chữ lên người của người đó. Mà tôi thấy dưới ánh mắt, dưới gương mặt là nó cái thiền định cũng có, rồi trí tuệ cũng không có, rồi đẳng cấp tâm linh cũng không có, vị thánh gọi là cái địa vị thánh hiền nó cũng chưa có. Tất cả những cái chuẩn mà để có thể gọi là làm vua của một dòng Pháp theo tôi thì chưa có được tới đâu. Thì ra người ta chỉ ca tụng nhau bằng cái kiểu gì đó theo cái dòng Pháp của họ, thì cái điều đó mình không có hiểu. Không hiểu họ muốn làm cái gì để họ đưa một người lên để làm vua cái dòng Pháp đó, thì cái chuyện đó thì chúng ta không muốn bèn. Nhưng muốn nói tới cái Pháp Vương là một cái gì đó nó lớn lao lắm. Chúng ta hiểu tới cái từ vua của một cái dòng Pháp nó lớn lắm, không có nhỏ. Lớn nhiều mặt, từ cái mặt nội lực, nội tâm cho tới cái chuyện tu chứng và cái khả năng để có thể khai hóa cho con người ta, lớn lắm không có nhỏ đâu. Có những vị chứng thánh quả A La Hán chưa dám xưng là Pháp Vương à. Có những vị mà đạt tới Bát Địa Bồ Tát có nhiều khi ổng còn không dám xưng ổng là Pháp Vương nữa kìa. Còn bây giờ tôi thấy nhiều người sao gan quá à, xưng Pháp Vương tùm lum đi các nước nữa. Nước mình cũng đón Pháp Vương, rồi nước khác cũng đón Pháp Vương, rồi tôi hồi đó tôi cũng đi đón Pháp Vương cũng nhiều lần đi đón Pháp Vương lắm. Nhưng chúng tôi thấy là nó mấy người này hơi gan, không biết là ăn gan trời hay sao không biết. Thật ra chúng ta mới thấy rằng cái từ Pháp Vương được dùng trong đạo Phật là một cái gì linh thiêng quyền bí, cao tột thánh thiện, chứ không thể nói là một người bình thường có thể nhận được cái danh từ Pháp Vương. Và cũng đừng bao giờ nhận danh từ đó gắn vô mình, không có đủ tầm, không có đủ sức thì nó sẽ nhân quả nó sẽ đi đâu về đâu á. Ta nghe cái từ Pháp Vương ta tưởng tượng đó là vị đại thánh rồi. Nếu mà được dùng cái từ Pháp Vương cho ai trong cái cõi này mà đúng cái nghĩa của đạo Phật thì chúng ta phải tưởng tượng đó là một vị đại thánh chứ không phải là một vị phàm trần. Nhưng mà từ nước này qua nước kia phải đi máy bay thì chúng tôi chưa kêu Pháp Vương nổi. Phải ngon là cái kịch đây ngồi trước mặt đây nè, vừa tác ý từ cái Miến Điện, Ấn Độ hay gì đó ngồi trước mặt với tôi á, và phải nói được một câu để có thể cứu thoát, để có thể khai mở trí tuệ người khác á, thì hy vọng là mình có thể gật đầu kêu Pháp Vương. Nhưng mà còn phải rước bằng máy bay này nọ kia thì chưa đâu. Chưa phải là một vị đại thánh đúng cái nghĩa của Phật đạo thì đừng bao giờ gắn cái từ Pháp Vương vào. Nghe tôn xưng Đức Phật là đấng Pháp Vương vô thượng, cái mình cũng phải dựng lên để nước mình có được Pháp Vương là nguy hiểm. Nguy hiểm cho cái dòng Pháp đó, nguy hiểm cho cái thế hệ sau đó. Chúng ta đừng bao giờ gắn cái từ ngữ này vô mỗi người phàm. Đại thánh chưa chắc dám, chưa chắc dám xưng mình là Pháp Vương. Thật ra được tôn xưng Đức Phật là một đấng Pháp Vương là thầy của trời người, cha lành của bốn loại. Cả cái tam giới này không ai có thể so sánh được một chiếu chiêu về cái đức độ, cái phạm hạnh, cái trí tuệ, cái lòng từ và cái phước báo của Đức Phật. Ai có đủ sức? Ví dụ như bây giờ ngồi đó là một đấng Pháp Vương mà ở đây đang được thế gian tôn xưng, cũng các nước ở Đông Nam Á này tôn xưng ổng là Pháp Vương. Bây giờ trong Pháp hội này ổng thấy được mấy người nè, thấy được cái tác ý của mấy người trong Pháp hội này. Ổng có tập trung hết cái thần lực ổng đi soi một người chưa chắc soi ra nữa, chứ đừng nói thấy lượt hết pháp hội. Mà không có thấy được một lượt hai người thì chưa phải là cao thủ. Các vị A-la-hán thì ví dụ như muốn thấy mình là các vị chỉ thấy một mình thôi. Nhưng mà từ Bát Địa Bồ Tát trở lên đó, các vị muốn thấy là có thể thấy được cõi này. Vẫn thua Đức Phật, Đức Phật thấy hằng hà sa số cõi chúng sanh, nhưng mà các vị Bồ Tát thì thấy được một cõi, hai cõi, có thể là thấy ba cõi đi nữa, nhưng mà vẫn không có thể so được với cái trí của Đức Phật thấy nhân quả của tất cả chúng sanh trong tất cả cái cõi giới ở mười phương này. Trí tuệ đó mà là trí tuệ Phật mới xứng đáng làm Pháp Vương chứ. Nói tới Pháp Vương là một cái loại trí tuệ mà siêu tuyệt trong tam giới này, không ai có thể so lường được. Trên thế gian này không biết là sử dụng lộn từ hay làm sao đó, là muốn gắn cho sư phụ mình nữa là nguy hiểm luôn. Đó thì chúng ta mới thấy là nếu mà được xưng tôn là một đấng Pháp Vương và như Đức Phật là không ai có thể so bì được một mãi may nhỏ nhiệm, chứ đừng có nói là ngang bằng. Cho nên ở đây phải dùng cái từ là đấng Pháp Vương vô thượng. Chúng ta được có một cái phước báo trong không biết là bao nhiêu kiếp tu tập rồi, mà bây giờ mình được cúi đầu đảnh lễ để quy y Đức Phật, quy y một đấng Pháp Vương vô thượng này, thì thật là cái phước lành chúng ta nó lớn lắm chứ không có nhỏ đâu. Nói thì nói vậy á, cũng vẫn còn cực khổ vất vả gian tưng, cũng còn phải xình lên xịp xuống trong cái cõi này. Nhưng mà thực sự nếu muốn nói về cái phước thì chúng ta cái phước rất là lớn mới được quỳ gối dưới chân của một đấng Pháp Vương để mà có thể quy y ngài. Ba cõi này thì hết rồi, tất cả các cõi trời, các vị vua trong tam thập tam thiên, 33 cõi trời cũng không thể so sánh được. Cho nên chúng ta thấy là cái thời Đức Phật còn tại thế, đêm nào cũng có cái mấy vị chư thiên cõi trời, hết cõi trời này tới cõi trời kia là xin cái lịch với Đức Phật để xuống gặp đảnh lễ để học đạo. Cho nên thỉnh thoảng anh em đang làm thị giả, nửa đêm thấy nguyên cái rừng sáng rực lên, nhưng mà anh em giờ đâu thấy ai đâu, thấy hào quang không ạ. Mà thấy Đức Phật nói chuyện mà cũng không thấy cái miệng Đức Phật nói như thế nào, không biết mấy ông nói bằng cái gì. Anh em cũng rình, cũng nhiều trận, nhiều khoen lắm mà không biết nghe Đức Phật nói. Tại Đức Phật và các vị cõi trời không phải nói bằng cái miệng, nhưng mà hào quang khi các vị cõi trời xuống sẽ chỉ Đức Phật mà. Đức Phật á là cái hào quang Đức Phật, Đức Phật dùng cái lực của mình để nó không làm chói mắt các vị ở cõi phàm này thôi. Nhưng mà các vị chư thiên muốn tới gần Đức Phật phải dùng cái tay, dùng cái gì để che mắt, chứ không đủ mắt để có thể nhìn thẳng Đức Phật đâu. Cái hào quang Đức Phật á là đối với các vị chư thiên ở cõi trời mà nhìn hào quang Đức Phật giống như mình giữa trưa nhìn mặt trời đó. Nhưng mà mình lại nhìn Đức Phật không thấy gì hết. Cõi phàm mình nó tệ đến mức độ đó. Nghiệp che tâm để mình không thấy hết cái hào quang của Đức Phật. Các cái loài khác hả là ở cách Đức Phật một vài cây số là chuẩn bị dùng tay để che mắt rồi, các vị cõi trời xuống mà không dám mở mắt thẳng để nhìn Đức Phật đâu. Hào quang Đức Phật khủng khiếp như vậy. Cho nên các vị cõi trời mà vừa xuống nhân gian là nguyên khu rừng sáng rực y như là mở đèn điện. A Nan thấy rất rõ từng cọng cỏ luôn mà không biết ông đó ở đâu. Không thấy ông trời đó ở đâu ở rừng á. Mà đang quỳ đảnh lễ để thưa thỉnh học pháp với Đức Phật. Vậy mà còn phải quỳ để lại Đức Phật để học pháp. Thì vậy là trong tam giới này không còn ai có thể so bì được. Nhưng mà mình thấy Đức Phật thường cũng đi chân đất thì nó không phải như vậy đó. Chúng ta thì thấy Đức Phật chỉ là một phân thân rất nhỏ. Đức Phật là một bậc mà gọi là thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là vừa phân thân một chiếu siêu rất là nhỏ trong một tỷ đi thừa tỷ của cái năng lực Đức Phật, để có một cái ông Thái tử Tất Đạt Đa xuống cái cõi người để làm Phật sự trong cái đoạn rất nhỏ. Chứ còn lúc đó là hằng hà sa số cõi giới đã có hằng hà sa số cái phân thân để thành hằng hà sa số Đức Phật giáo hóa hằng hà sa số chúng sanh rồi, chứ không phải là trong cái cõi phàm của mình chỉ thấy có mình Đức Phật Thích Ca thôi. Nó khủng khiếp như vậy. Cho nên nói về Đức Phật là chúng ta không còn có gì có thể bàn bằng ngôn ngữ người phàm mà có thể nói hết. Xưng tán Đức Phật mình có 1000 cái lưỡi, xưng tán tới hàng tỷ tỷ kiếp chưa nói hết được cái năng lực, cái trí tuệ và lòng từ của Đức Phật đâu. Nên đời này mình có nói nữa thì chỉ nói được cái gì đó, nó bằng cái gì mà cái chân con mũi mà chấm xuống biển lấy lên giọt nước. Có nói hết đời mình đi chừng nhiêu đó là quá giỏi lắm rồi đó nha. Chứ còn nói mà được thấy hết, được khen hết, hiểu hết Đức Phật là không có đâu. Chưa có ai đủ tầm đó hết. Cho nên nói tới đấng Pháp Vương như Đức Phật là chúng ta chỉ có biết là cúi đầu kính lễ thôi. Nói ở đây để chi? Để sâu trong lòng tất cả những tăng ni và Phật tử từ xưa tới bây giờ chúng ta chưa hiểu gì về Đức Phật nhiều. Chúng ta nói là chưa hiểu nhiều. Hiểu thì có, nhưng mà hiểu nhiều, hiểu một cách sâu đậm thì ít có người có lắm. Nhưng qua cái này để chúng ta hiểu thêm về Đức Phật của mình chút nữa, để sâu trong lòng mình trọn vẹn cái lòng tôn kính Đức Phật giùm tôi đi. Đó là cái nền tảng phước báo ngàn đời ngàn kiếp về sau mình có thể chứng được thánh hiền. Tại vì ở đây nếu mà không có lòng tôn kính Phật thì khó có thể thành Phật thành thánh. Chúng ta nên hiểu điều này. Chúng ta thể hiện cái lòng tôn kính Đức Phật cao chừng nào, sâu chừng nào, đậm đà chừng nào thì cái nhân lành để có thể thành thánh hiền về sau của mình đó là sẽ được trọn vẹn chừng đó. Còn bây giờ mình là cái người xuất gia mà lễ Phật mà không có trọn tâm trọn ý tôn kính Đức Phật thì thua rồi. Nghĩ tới Đức Phật là gần như không còn có một cái vị trí nào trong tâm hồn mình có thể đặt để ai ở ngang tầm, không có. Nếu ngang tầm là không có rồi, dứt khoát là không có. Không ai có thể được quyền so sánh một cái phần tỷ đối với Đức Phật trong lòng của mình. Chứ đừng nói là ngang tầm, nói ngang tầm là không thể được rồi. Chưa từng có, chúng tôi chưa từng gặp, chưa từng nghe luôn. Có nghe được nữa họ chỉ là cái sự đồn đãi thôi, nhưng mà khi gặp mặt là hoàn toàn khác, không có giống như lời đồn. Cho nên nghĩ tới Đức Phật là tất cả những cái sự tôn kính nơi lòng được dâng trào tột đỉnh tâm linh của mình, để chúng ta tìm chút gì đó phước lành, gieo nhân thánh hiền bằng lòng tôn kính Đức Phật, chứ không có cái nhân nào khác. Chúng ta nên nhớ đây là chánh nhân để có thể thành Phật thành thánh sau này, là gieo nhân tôn kính Đức Phật ngay từ bây giờ. Để nghĩ Đức Phật là một cái sự xưng tôn, chứ không còn là xưng tán nữa, một cách bình thường nữa, là một cái sự xưng tôn sâu trong thâm tâm của chính mình khi hướng về Đức Phật bằng tất cả những lòng tôn kính, tất cả những sự kính ngưỡng của mình dâng lên Đức Phật. Không còn một cái chỗ nào mà mình tôn kính, mình kính ngưỡng mà còn có khoảng trống để dâng lên Đức Phật hết đó, gần như là không có còn. Thì như vậy để chúng ta kiếm một chút phước. Và chính cái tâm này nó sẽ tạo thành cái nền phước báo cho cái việc tu tập về lâu dài của mình. Còn nếu không là khó lắm. Ai mà đã bắt đầu gặp đạo Phật mà cái lòng tôn kính không có dâng lên tột đỉnh thì biết là người đó chưa phải là cái người tu tập sâu ở trong đạo Phật. Chúng ta vẫn còn ở bên ngoài, ở ngoài cổng đó, chưa thấy được cái gì về Tam Bảo hết đó. Chứ còn nếu mà người mà hiểu về Tam Bảo và có kinh nghiệm tu tập, có được nếm được cái hương vị của Phật Pháp rồi á, thì cái sự tôn kính Đức Phật là không còn chỗ để có thể để bất kỳ một cái tâm niệm nào. Hết rồi, lấp bích hết. Cái thương yêu gần như lấp bích hết. Trần gian này không bao giờ trái tim mình còn có thể rung động với bất kỳ một cái điều gì nữa. Hết rồi, hết chỗ để có thể đặt để cái gì vô tim mình. Nghĩ tới Đức Phật là nó rung động trào dâng cái sự tôn kính, cái sự yêu quý, cái lòng tri ân và thương mến của mình. Không còn chỗ nào để có thể để ai vô đó được nữa. Tức là chúng ta gần như trọn đời trọn kiếp, mà không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp, gần như là cái lòng tôn kính thương yêu quý mến Đức Phật, cái lòng tri ân để có thể sẵn sàng làm tất cả những việc của Phật làm, Phật dạy mình làm mình sẽ sẵn sàng làm, không hề có nửa ý niệm từ chối bất kỳ một pháp lành nào của Đức Phật dạy. Thì như vậy là chúng ta mới đi đúng đường được. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị lệch lạc hoài. Cho nên là những cái nhân này, đây là cái nhân mà gọi là chánh nhân để đi vào Phật đạo, là cái sự tôn kính Đức Phật. Thì ra chúng ta phải xưng tôn Đức Phật cho nó đúng. Thấy chưa? Đúng theo cái nghĩa của mình thôi, ở đây thôi, chứ còn mình chưa có đủ trí tuệ để có thể hiểu hết Đức Phật mà xưng tôn một câu cho nó ngon lành giống như Long Nữ. Từ xưa giờ cũng chưa có người thứ hai nào khen Đức Phật bằng Long Nữ khen trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôi chưa nghe. Cũng có nhiều người khen, nhiều quyển kinh khen, giống như ở đây là Đấng Pháp Vương Vô Thượng cũng là một sự xưng tôn đó. Ba cõi không ai bằng cũng là một sự xưng tôn đúng đắn, chứ không phải là kém cõi gì. Nhưng mà rất là nhiều cái câu xưng tôn khác nói về Đức Phật vẫn không đạt được những cái điều mà như chúng ta thấy rõ ràng ở trong các cái bản những cái lời này. Như vậy là cả ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, không có chỗ nào có thể so sánh được với cái trí tuệ, cái lòng từ và cái phước báo, cái phạm hạnh của Đức Phật rồi, không? Là đạo sư của trời người, tức là thầy của cõi người và cõi trời. Bản kinh mà chúng ta được học nhiều lắm chứ không phải là bản kinh đó, nhưng mà bản kinh mà chúng tôi có cái dịp đi giảng ở nước ngoài năm 2012 là bản kinh gì quý vị nhớ không? Bản kinh Phước Đức. Nhớ nha, bản kinh Phước Đức không phải là Đức Phật thuyết cho cõi phàm nghe đâu nha. Là một vị chư thiên cõi trời xuống đảnh lễ Đức Phật học đạo qua một đêm đó. Sáng hôm sau A Nan mới đảnh lễ thưa Đức Phật là hôm cái ông trời nào xuống học và ổng hỏi cái gì, Đức Phật dạy điều gì, thì Đức Phật thuật lại để cho A Nan sau này đưa vào Tam Tạng Thánh Điển là cái bản kinh Phước Đức. À, chứ không phải là bản kinh Phước Đức là Đức Phật thuyết cho các pháp hội tỳ kheo hoặc là cư sĩ Phật tử ở tại cõi này. Vị trời đó đại diện cho cái cõi trời của mình xuống đảnh lễ thưa Đức Phật. Thì đó, bản kinh đó được Đức Phật nói và sáng hôm sau A Nan đảnh lễ thưa Đức Phật để tường thuật. Tại vì khi làm thị giả thì A Nan có điều kiện đó. Thấy chưa? Thứ nhất là những cái nơi Đức Phật đi mà con đi không được, Đức Phật dạy cái gì thì Đức Phật phải thuật lại cho con nghe. Tại vì Đức Phật đã lên xuống cõi trời, đi Long Cung, đi tất cả các cõi để giảng thuyết, thì mấy chỗ đó A Nan theo không nổi rồi, buộc Đức Phật phải lặp lại cho A Nan nghe để kiết tập thành kinh điển sau này. Hoặc là Đức Phật đã nói tới các vị phi nhân, các vị thần, các vị tiên và các vị từ cõi trời để đến đây đảnh lễ học đạo, thì A Nan không nghe nổi ngôn ngữ đó, buộc Đức Phật phải nói bằng ngôn ngữ người phàm cho A Nan nghe. A Nan mới biết được. Chứ không thôi là bây giờ chúng ta cũng không có được cái bản kinh Phước Đức để chúng ta học. Vậy là lúc nào gần như mỗi đêm mà chúng ta nói về cái lịch mà thuyết giảng của Đức Phật á, thì tới khoảng 10 giờ tới 12 giờ là cái giờ hỏi đạo của các vị chư thiên cõi trời. Từ 10 giờ tối cho tới 12 giờ là gần như đêm nào cũng có, coi như là lịch là đầy ha. Tất cả cõi trời là phải xếp lịch xuống đảnh lễ thưa thỉnh Đức Phật, là phải xếp lịch đàng hoàng. À, vị nào được hỏi bao nhiêu phút, vị nào được hỏi bao nhiêu giây, vị nào được học cái gì, là có lịch cho hết cả một cái đời của Đức Phật còn sống tại thế này. Là bao nhiêu đêm đó phải được học Đức Phật, và ban ngày được học cái kiểu gì, thì cái kiểu đó người đó cũng sẽ được đăng ký cái lịch gần như là kín. Lịch Đức Phật dày vô cùng không? Từng giây một là Đức Phật có thể thuyết các cõi, chứ không phải là chúng ta ví dụ như chúng ta thấy Đức Phật ngồi trong pháp tòa thuyết pháp tại Ấn Độ vậy mà Đức Phật chỉ có một mình ở đó, không phải như vậy đâu. Lúc đó Đức Phật phân thân hằng hà sa số ức để có thể đi thuyết hằng hà sa số cõi, nhưng mà mình chỉ thấy là Đức Phật nói chuyện tại cõi này thôi. Đó, cho nên là Đức Phật là đấng đạo sư, đấng thầy của trời người. Đối với cõi của mình á, đối cõi mình là mình coi cõi trời là nó ghê gớm lắm rồi, đúng không? Là cao rồi, đối với phàm phu của mình á. Nhưng mà các cõi của các vị thánh A-la-hán cũng được Đức Phật dạy dỗ, chứ không phải cõi trời không à. Rồi các cõi các vị Bồ-Tát, chứ không phải cõi trời. Cho nên khi nào mà các vị chưa thành Phật là vẫn còn phải học với Đức Phật. Chúng ta phải nói một câu như vậy. Cho nên ngoài làm thầy của cõi trời, cõi người và tất cả các cõi thánh trong tam giới này nữa mới đúng, chứ không phải là thầy của trời người là hết rồi, không có hết. Đức Phật luôn luôn là dạy cho cõi người, cõi trời là thân cận gần gũi nhất. Còn những cõi xa các vị thánh đệ tử A-la-hán của Đức Phật vẫn còn tiếp tục học để có thể đi qua độ chúng sanh khắp tam giới này, thì vẫn phải học hỏi về cái gương hạnh, về trí tuệ và những cái bài pháp, những cái kinh nghiệm đi khắp tam giới này để làm cái gì, để độ sanh, là cũng phải thưa thỉnh cầu học với Đức Phật hết. Các vị Bồ Tát cũng vậy, tới thập địa Bồ Tát, tới là đẳng giác Bồ Tát vẫn còn có phải nhờ nương nơi trí tuệ Đức Phật khai mở cái con đường thành Phật. Khi thành Phật rồi thì mới nói là hết học. Thì chừng nào thành Phật là ngang bằng cái trí tuệ, ngang bằng cái phước báo, ngang bằng cái đức độ, ngang bằng cái phạm hạnh, thì không còn phải học thêm nữa. Thành ra là Đức Phật là ngoài cái đạo sư của trời người ra, thì các cõi thánh hiền ở trong tam giới, trong pháp giới mười phương này cũng phải tới học Đức Phật nữa. Là vị cha lành của bốn loài, tức là tất cả các loài chúng sanh, không phải là loài người của mình, mà các loài thấp hơn loài người, các loài phi nhân, các loài quỷ thần, tất cả các loài các cõi trong tam giới này được Đức Phật thương giống như sinh con của mình. Ví dụ như bây giờ người cha, người mẹ sanh đứa con ra thương cái gì? Thương là lo ăn, lo học, lo tương lai nó, đúng không? Lo cho nó được thành tài, lo cho nó ăn sung mặc sướng suốt một cái đời này, để lại của cải, để lại trí tuệ, để lại sự nghiệp, để suốt cuộc đời con mình được giàu sang sung sướng hơn người, đầy đủ của cải vật chất, được danh vọng đủ thứ hết. Đó là cái lo của những cái cha mẹ tốt. Và lo đó thì chỉ giải quyết được cái chuyện nhọc nhằn trong một đời, một kiếp của đời người. Rồi sau khi hết kiếp này thành cái gì thì cha mẹ mình không biết cách để lo, đúng không? Còn Đức Phật thương một chúng sanh thì Đức Phật làm sao để cho chúng sanh đó vượt thoát khỏi tam giới này, vượt thoát khỏi cái lầm mê sanh tử trong ngàn đời ngàn kiếp. Cái lo này mới là cái lo tới nè, không? Đức Phật lo mình phải tu như thế nào, mình phải tập như thế nào, mình phải sống như thế nào để đời này mình thêm chút phước, đời sau mình thêm chút phước để mình được bình an hơn. Lo mình phải sống thế nào để mình mở được chút trí huệ, để mình hiểu được chút chân lý. Lo như thế nào đó để mà chúng sanh được tăng trưởng cái quả vị thánh hiền của mình trong tam giới này. Lo như thế nào để mình phá vỡ vô minh sanh tử để mình có thể chứng thành Phật quả, vân vân. Đó là cái lo của một cái vị cha lành của các loài. Mà Đức Phật là người đang lo cho chúng ta như thế. Thành ra chúng ta mới thấy rõ ràng là cái người cha của mình á, mà cái cha của thế gian, phải không? Vị cha lành của mình lo cho mình đời là nhiều rồi. Và với cái trí tuệ của người thế gian nữa, trong lúc mà lo cho mình á, cũng có khi có những cái sai phạm để phải bị những cái nhân quả xấu, đúng không? Không có mấy người cha, không có mấy người mẹ mà có đầy đủ trí tuệ khi lo cho một đứa con là lo hết cho nó để nó không bị vướng trong những con đường xấu, không bị vướng trong những đường tà, khai mở được trí tuệ để đời này được sống bình yên hạnh phúc, đời sau được thăng tiến cái quả vị đời sống của mình. Không có mấy người cha có đủ trí tuệ này đâu. Đức Phật mới đúng là một cái vị cha lành, mở cho chúng ta tất cả con đường để chúng ta được bình yên, được hạnh phúc, không phải một đời này mà mãi mãi nhân kiếp về sau, cho tới khi chúng ta vượt thoát tam giới này, vượt thoát cái lầm mê sanh tử trong ngàn đời ngàn kiếp của mình để thành Phật như Đức Phật. Thì cái tình này không có ai có thể sánh bằng, được tạm gọi là từ phụ, tức là cha lành của các cõi, các loài. Nói ra chúng ta mới thấy là cái sự xưng tôn này mới rõ ràng là một sự xưng tôn đúng đắn. Dẫu quy y trong chốc lát thì sao cũng diệt được nghiệp vô số. Chúng ta thấy sướng là tới phút này là mình mới thấy là mình hạnh phúc. Như hồi nãy mình nói nè, được một khoảnh khắc quy y Đức Phật thôi là đã diệt được cái nghiệp vô số kiếp về trước của mình. Đây là cái phước của chúng ta, được quỳ lại đảnh lễ tôn kính thương yêu Đức Phật để mà chúng ta trọn lòng quy y Phật. Ở đây dùng từ là dù có một khoảnh khắc quy Đức Phật thôi là đã diệt được nghiệp chướng vô số kiếp của mình đời trước rồi. Huống chi là ở đây cũng có nhiều người quy y mấy chục năm rồi ha, mà giải quyết được nhiều nghiệp chướng rồi. Nhưng mà đây là mấy câu xưng tôn mà thật sự rất là đúng. Chúng ta thấy kể từ khi mình gặp được Đạo Phật là bắt đầu chúng ta sẽ mở rất là nhiều cái cửa để chúng ta thoát khỏi lầm mê trong đời này và những đời kiếp về sau. Cái hồi mình chưa quy y Đạo Phật mình biết đường đâu để mình vượt thoát cái cõi lầm mê này, không có. Mình kiếm cái đường nào để mình phá trừ được cái vô minh nghiệp tập trong ngàn đời ngàn kiếp, không có, chưa từng nghe nhắc tới, chưa từng nghe nói tới. Nhưng mà khi chúng ta gặp được Đạo Phật rồi, khi chúng ta được quy y Phật rồi thì chuyện đó bắt đầu khai mở cho mình. Cho nên được mở cái cửa giác ngộ, mặc dù chúng ta chưa đi, nhưng mà khi chúng ta đã quy y Phật đạo rồi, chúng ta được một vị thầy hiểu biết về Phật pháp một cách sâu, thì họ sẽ mở cái con đường giác ngộ giải thoát cho chúng ta ngay cái ngày chúng ta quy y á, ngay ngày mà chúng ta được khai tâm ban đầu á, ngay buổi lễ quy y là chúng ta đã được mở cửa giác ngộ giải thoát cho cuộc đời của mình. Và không phải đời này mà mãi mãi những kiếp về sau chúng ta đã có cái nhân lành được mở cánh cửa giác ngộ giải thoát rồi. Cho nên đời này mà mình không được thì đời sau chúng ta vẫn tiếp tục đi trên con đường đó. Ra cái phước này rất là lớn, lớn để có thể phá trừ được tất cả những cái nghiệp tập vô số kiếp đời trước của chính mình. Cho nên ai được một lần mà quy y Đức Phật rõ ràng là cái phước rất là lớn chứ không quá nhỏ. Ca tụng hay tán thán ức kiếp cũng không còn. Đó, một câu nói mà chúng ta phải nói là nên trân trọng. Dù chúng ta có ca tụng Đức Phật, dù chúng ta có tán thán Đức Phật hằng hà sa số kiếp, vẫn không thể nào cùng tận được cái phước đức và cái trí tuệ, cái lòng từ và cái phạm hạnh của Đức Phật. Không ai có đủ sức này hết. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dụ là cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất như lúa mè tre lau, muốn suy nghĩ cái việc của Phật không đủ trí. Không ai có thể đủ cái phước đức và trí tuệ để có thể thấy hết được những cái gì vốn có của Đức Phật về năng lực trí tuệ của Ngài, về lòng từ của Ngài, về phạm hạnh của Ngài, gần như thế gian này không đủ trí tuệ để hiểu. Cho nên ở đây cái vị tán thán này, phải chưa, là một câu nói có tư cách. Phải nói như vậy là dù có xưng tụng, dù có tán thán trải hằng hà sa số kiếp, vẫn không bao giờ nói hết được cái điều gì của Đức Phật. Không thể nói cùng tận được. Chúng ta thấy như trong kinh mà Ngài A Nan chỉ cần muốn thấy cái đảnh môn của Đức Phật thôi mà thấy còn không hết, đừng nói thấy cái chuyện khác. Tức là hiện cái tướng đảnh môn trên đầu của Đức Phật mà Ngài A Nan của Ngài Mục Kiền Liên muốn thấy bằng tất cả năng lực thần thông, cứ nhóng lên chút là cái đó cao một chút, nhóng lên là đảnh môn của môn Đức Phật cao một chút, Ngài Mục Kiền Liên cuối cùng bị lạc ra một cõi nước khác luôn, không biết đường về cõi Ta Bà. Nếu mà không có năng lực Đức Phật á hả, là tới bây giờ không biết Ngài Mục Kiền Liên về tới đây chưa nữa. Nó trải qua hàng mấy ngàn năm ánh sáng thì một cái đời người không thể kịp để mà quay về. Cho nên là sau khi mà Ngài Mục Kiền Liên đã muốn gọi là cái gì, muốn nhìn thấy cái đảnh môn của Đức Phật mà đã lạc qua cái cõi khác như vậy, cho tới phải đảnh lễ để nhờ Đức Phật sử dụng cái năng lực thần thông trong thoáng chốc trở về cõi Ta Bà mới kịp thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Chứ không thôi là Đức Phật mà nhập Niết Bàn mấy ngàn năm sau, Mục Kiền Liên mà dẫn thần thông bay về không biết tới Ấn Độ giờ này chưa nữa. Đó, thành ra chúng ta mới thấy là muốn thấy cái thân tướng của Đức Phật thôi, một vị đại thần thông như Ngài Mục Kiền Liên còn thấy còn không nổi, đừng nói là chúng ta có thể thấy cái gì về Đức Phật, hiểu cái gì về Đức Phật. Cho nên người nào mà ở cái cõi thế này mà trong mấy ngàn năm vừa qua dám xưng mình là Phật đó, thì người đó thiệt là điếc, không có sợ súng rồi. Không có dám, mình không dám nói từ khác, mà thật sự là cái trí tuệ người đó nó quá cùng lục đi, đã bị nghiệp che chắn, đã bị háo danh háo lợi quá mới dám xưng như vậy, chứ không ai mà dám xưng như vậy cả. Cho nên chúng ta mới thấy rằng nói mà hiểu về, biết về cái thân tướng Đức Phật thôi á, chúng ta còn biết không nổi, hiểu không nổi, đừng có nói là trí tuệ, đừng có nói là phước báo. Cho nên ở đây vị này nói rất là có tư cách, không? Tức là dù có ca tụng, dù có tán thán Đức Phật trải qua hằng hà sa số kiếp, vẫn không thể nói hết được. Nếu là một người đệ tử chân chánh của Đức Phật thì khi nghĩ về Đức Phật là chúng ta phải nghĩ, phải hiểu được Đức Phật một chút như vậy, hiểu một chút như vậy thôi, để chúng ta trọn lòng tôn kính Đức Phật. Chúng ta thật sự là trọn lòng tôn kính, chứ không còn có một cái gì khác để có thể nói được. Nếu lòng chúng ta mà còn có một sự tôn kính nào khác không phải dâng trọn lên Đức Phật, là rõ ràng chúng ta là người hiểu biết Phật Pháp nông cạn, thật sự quá nông cạn. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu biết Phật Pháp đúng rồi thì rõ ràng là không còn chỗ nào để có thể tôn kính ngoài Đức Phật trong trần thế này. Và mãi mãi những kiếp về sau, nếu mà còn sinh ra được trong tam giới này, thì chúng ta sẵn sàng phải ca tụng, phải lễ lại, phải tôn kính Đức Phật cho tận kiếp vị lai. Không có chỗ nào, không có đời nào mà chúng ta ra đời mà không có ca tụng, không có tôn kính Đức Phật hết. Vẫn chưa có đủ, chưa có đến, chưa có đúng, chưa có hết. Thì đó là cái người đủ cái hiểu biết để có thể để tán tụng, để xưng tôn một cái vị thầy của trời người như Đức Phật của mình. Thì chắc bữa nay chúng ta học hết bài này chúng ta dừng ha.